Bây giờ mình tiếp tục cái cuốn sẻ dĩa. Bữa nay là chấm dứt, bữa nay gần hết rồi. Cái đoạn cuối của cái chương 29 và chương 30 là kết luận. Trong những cái symbol, những cái gọi là gì nhỉ? Symbol là dấu hiệu cái gì đó, dùng ở trong những cái huyền bí thì là có tay rớt, một cái cây gậy với lại một cái quả quả thông ở trên đầu của cây gậy. Thường thường thì người ta nói rằng là cái cây gậy này nó ở bên đầy lửa bên trong, và cái quả thông đó đầy lửa bên trong. Rồi ở bên Ấn Độ thì có một cái phúc tra mà có bảy cái mắt, người ta dùng mình như vậy. Thì cái cây giải pháp này thì nó được từ hóa nhờ một vị thầy tế, và nó sẽ để nó sẽ áp vào cái xương sống của cái người mà sắp người được điểm nào hay cái gì đó, một cái người, một cái thí sinh gì đó, thì cho anh ta một ít cái từ lực của cái thầy tế, của cái vị pháp sư, và giúp anh ta có thể tỉnh táo đi qua cái cõi trung giới. Cái lửa ở trong cái cây gậy này thì là cái nó tượng trưng cho cái Kundalini, những người mà Phật tử ở Nam Tông thì họ cho rằng có năm thứ quyền lực thần thông. Thì nếu mà cái người nào mà thành công đi ở trên con đường đạo thì sẽ có được năm thứ thần thông đó. Thứ nhất là có thể bay lên trên không và chu xuyên qua những cái vật cờ, cái vật đặc, ví dụ như là đi qua tường, và có thể đi lên trên những cái cõi cao mà cái thể xác của mình vẫn tỉnh táo. Cái điều này có lẽ là chỉ chứng tỏ là mình có thể hoạt động một cách tự do ở trong cái cõi trung giới, ở trong cái thể vía của mình, và một cái thế giới trên cao, tức là thường thường thì người ta chỉ gọi cái đó là cái cõi, những cái cảnh cao ở trên cõi trung giới thôi, chứ không phải cõi trung giới. Cái thần thông, có thần thông cái gì, tức là có thể nghe được rõ ràng, thì cái này chính là phần nhĩ của cõi trung giới, chứ không có gì. Rồi thứ ba là có thể hiểu được và biết được tất cả những cái sự suy nghĩ của những người khác, thì cái này gọi là thần giao cách cảm, hay là chuyển di tư tưởng, đọc được tư tưởng người khác. Cái thứ tư là có thể nhớ lại được những cách trước, thì đó là tức là đã có thể dùng được cái thể thượng trí. Thứ năm là có thể nhìn thấy được ở trên trời, tức là cái này thần nhãn chứ không có gì lạ. Và có một số những cái bản liệt kê nữa cộng thêm vào, thì cái này nó mới là ngũ thông, nó còn cái lục thông tức là giác ngộ hoàn toàn đó. Thì cái này ngũ thông này nó tiếng Việt mình nói là, thứ nhất là thần túc thông, thứ nhì là thần nhĩ thông, thứ ba là tha tâm thông, thứ tư là túc mạng thông, thứ năm là thần nhãn. Làm được năm điều này thì tức là đạt được những cái điều rất cao, và cái điều bên trên cơ đây, cái điều mà cao hơn năm cái điều này đó, tức là sẽ được giác ngộ, tức là giải thoát hoàn toàn, không bao giờ phải đầu thai trở lại nữa. Thì cái này nó cao hơn năm cái điều vừa rồi, chắc cái đó là thần thông hay cái gì đó. Bây giờ hết cái coi nghe cuốn sách, bây giờ là tới cái phần kết luận, là cái chương thứ 30. mặc dù có ít người có thể có khả năng trực tiếp về cái cõi trung giới, cuộc sống và những hiện tượng ở đó, nhưng mà có nhiều lý do để ta có thể tin rằng cái nhóm nhỏ này, những người mà có thể kinh nghiệm được cái cõi trung giới này thì càng ngày càng đông, và trong tương lai sẽ còn nhiều người hơn nữa. Cái khả năng tâm linh, nhất là ở trong đám con nít, thì càng ngày càng có thấy nhiều hơn, tức là nó ít hiếm đi, và người ta thường từ từ người ta chấp nhận nó, và người ta không có coi nó là những cái gì cấm kỵ như ngày xưa. Ví dụ như là bây giờ đã có những cuốn sách được in ra và rất nhiều người đọc, nói về những cái tinh linh thiên nhiên cũng như là những tiên nữ, và vẽ hình chụp hình cả những vị đó và những công việc của họ làm ở trong thiên nhiên. Thì nếu một người mà có đầu óc rộng mở ra thì sẽ có thể tìm được nhiều người trẻ cũng như già mà họ đã từng nhìn thấy những cái tiên nữ này trong lúc họ đang làm việc hay là đang chơi, cũng như là có nhiều hiện tượng khác và những thành viên khác của cái cõi trung giới. Bây giờ thì người ta có những cái coi như là có những cái phong trào rất là về tâm linh rất là nhiều, và làm cho cái cõi trung giới và tất cả những hiện tượng đó nó trở nên có vẻ thực tế, và nó cũng quen thuộc cho cả triệu người ở trong tất cả thế giới khắp nơi. Cái môn khoa học vật lý và những cái ion của electron thì nó đang ở bậc thềm của cái cõi trung giới, và những cái người mà những nhà bác học như là ông Einstein và những người khác thì làm cho người ta có thể chấp nhận được cái chiều đo thứ tư. Cái chiều đo thứ tư này thì người ta, những người mà họ biết phải có trung giới thì họ đã biết cái này từ lâu rồi. Còn về phương diện về tâm lý học, môn tâm lý học, thì những cái phương pháp mà phân tích theo kiểu mới bây giờ thì cũng có thể là hy vọng là có thể là tiết lộ được những cái thành phần của con người ta, những cái bản chất thật của một cái thành phần của người ta, là cái gọi là psychic mechanism, tức là về tâm lý học, và có thể xác định tốt. Có thể xác định rằng là một vài cái điều mà người ta đã nói ra từ trong những cuốn sách ở bên Đông Phương, và những người thông tin học và những nhà huyền bí người ta đã nói rồi, thì bây giờ từ từ xã hội bên ngoài người ta chấp nhận. Cho nên rằng ví dụ một cái vị tác giả của những cuốn sách về tâm lý học và phân tâm học mà gần đây cho biết rằng cái vị tác giả đó, theo cái cách nhìn của ông ta, thì cái sự phức tạp thì nó cũng chính là cái gọi là Skandava của Buddhist, của cái hệ thống của nhà Phật. Và một cái vị tâm lý gia khác được cả thế giới biết tên thì vừa nói với một người bạn là cái tâm lý của ông ta, cái môn nghiên cứu về tâm lý của ông ta đã dẫn ông ta đến cái điều rõ ràng là phải chấp nhận là có cái sự luân hồi. Đây là vài những cái điều đã chỉ dẫn rằng những cái phương pháp của những môn khoa học Tây Phương chính thức thì dẫn đến những cái kết quả giống hệt như là những cái điều mà người ta đã biết từ bao nhiêu đời của cái Đông Phương. Và trong cái nửa thế kỷ vừa qua đã tìm lại một số người nhỏ mà họ nhờ đọc những cái sách vở của Đông Phương và họ đã phát triển ở trong con người họ những cái khả năng để có thể nhìn thấy và nghiên cứu cõi trung giới cũng giống như là những cõi cao hơn. Thì cho nên rằng nó rất là đơn giản nếu như mình nói rằng cả thế giới bây giờ đã chấp nhận cái sự hiện hữu của cõi trung giới và những hiện tượng của nó, và người ta không thể nào mà bãi bỏ cái điều đó. Cho nên rằng cái sự chấp nhận này về cõi trung giới và những hiện tượng này thì nó sẽ làm cho con người ta có thể hiểu thấu nhiều hơn về chính mình và về những cái về cái số mệnh của mình, cũng như là họ có một cái cách mạng về cái thái độ của họ đối với thế giới bên ngoài, kể cả những cái thế giới của thiên nhiên, thấy được hay không thấy được, tức là hữu hình hay là vô hình. Một khi mà một người thành công để có thể chấp nhận rõ ràng đối với anh ta là sự hiện hữu của cái cõi trung giới này, thì anh ta sẽ phải chuyển hướng và đặt cho anh ta một hệ thống những cái giá trị khác để nó ảnh hưởng đến cái cuộc đời của anh ta, và nó sẽ chỉ định cho anh ta những cái hoạt động trong tương lai. Sớm hay là muộn gì thì cái sự conception,
ý định,
cái khái niệm rộng lớn về những cái vật mà chỉ có tính cách vật chất thì nó sẽ trở nên rất là nhỏ trong cái cuộc đời của một người, một người và có linh hồn và có trí tuệ. Và cái người đó thì sẽ trở thành một cái người trí tuệ và spiritual. Rồi anh ta sẽ phát triển những cái khả năng tiềm ẩn ở trong những cái thể của anh ta, thể xác, thể vía và những thể khác. Và từ cái lúc mà thỉnh thoảng anh ta bắt đầu lấy một cái và sẽ chỉ dẫn cho những người khác nữa, và dẫn mọi người để mà họ sắp xếp lại cái cuộc đời của họ. Một cái sự mà hiểu rõ được cái bản chất thực sự của mình và cái sự thật là người ta luân hồi nhiều lần ở trên mặt đất, và có những cái quãng giữa thì người ta đi đến những cái cõi vô hình, thì người ta sẽ tiếp tục và tiến hóa và trở thành càng ngày càng trí tuệ hơn, thì nó sẽ dẫn cho người ta thấy rằng bất cứ khi nào anh ta muốn thì anh ta có thể là không cần phải trôi dẫn với cuộc đời, và anh ta không có đi lạc ra khỏi cái dòng đời cuốn anh ta đi tiến hóa nhanh. Và như thế thì anh ta sẽ chỉ định cho cuộc đời của anh ta đi như thế nào theo đúng cái hướng mà đó. Từ cái điểm này thì cái sự tiến hóa của cái sự tăng tiến của cái điều hiểu biết của anh ta về mọi việc và những khả năng của anh ta có sẵn, thì anh ta sẽ đi đến một cái bước tới, bước sau, đi vào một con đường xưa cũ và nhỏ hẹp để anh ta có thể tìm được những người mà đi nhanh hơn những người khác, đã đạt được những cái khả năng, những cái sự phát triển tột cùng của một người. của một người trong nhân loại. Đó là những người mà đã
trang 30 đó
hả? Là sắp hết rồi đây. Còn còn một paragraph nữa là hết. Thì đó là những người mà họ họ có cái sức kiên nhẫn vô bờ, đợi cho những anh em trẻ hơn để đi ra khỏi cái nôi của cái thế giới loài người bình thường và sống cuộc đời cao cả, và ở đó cái sự hướng dẫn của họ và họ dùng cái khả năng và những cái sự cái lòng từ bi của họ giúp đỡ, thì một người có thể đi lên những cõi rất là cao về tinh thần mà họ có thể đạt được, và trở thành lúc bây giờ họ trở thành một vị cứu thế và một người giúp đỡ cho nhân loại. Như thế thì sẽ làm cho cái plan là cái chương trình hối thúc cái chương trình tiến hóa về về đúng cái mục đích của nó. Rồi tới đây là hết rồi. Thế là anh Văn bây giờ mới có nửa, thì là có ai có ý kiến rồi, ngày hai nó mất tiêu rồi. Hôm nay tao té ra nhanh quá, giờ để gọi anh vào xem.
À, hết được một chương rồi, anh Văn có thể chưa được tổng kết, như kiểu kết luận, tóm tắt. Sau đó người ta chuyển sang cuốn chương khác được.
Vâng, bây giờ coi như hết cuốn sách rồi đó.
Đây là cái cuốn sách nói về cái hiểu vía của con người. Cái thể vía là một cái thể mà chỉ có những người mà học ở viền ngôn và viền lý học mới biết thôi. Còn những người mà thông thường đó, những khoa học gia, những nhà bác học thì chỉ biết cái thể vía qua cái vấn đề là tình trạng của con người. Vui buồn giận, than sân si. Cái thể vía đó là một cái thể mà nó dễ đưa người ta tới con đường mê lầm và đau khổ. Vì vậy cho nên bên Phật giáo để tăng các giới danh đó và các thuộc thì đều nhắm tới cái việc diệt trừ thể vía. Cái nghĩa diệt trừ đây đó, nếu mà hiểu đúng nghĩa của diệt trừ đó, thì nó tai hại vô cùng. Khi mình hiểu diệt trừ tức là tiêu diệt nó, hoặc không cho nó có một con đường sống nữa, thì cái này là vô cùng tai hại. Cái diệt trừ trong nhà Phật hay trong huyền môn thì có nghĩa là không để cho chúng nó tự do bọc đặt, còn mình phải kiểm soát chúng nó. Đấy, chỉ nghiệp cơm như vậy. Còn nếu mà muốn nói theo một cái ý nghĩa từ nghĩa học thì phải thay thế cái tham sân si bằng tấm lòng từ bi bác ái. Thì đó có nghĩa là nghiệp cơm. Thì đại đa số nhân loại bây giờ không có nghiệp cơm cái tham sân si, mà họ lại sống với tham sân si và cho rằng đây là lẽ sống của cuộc đời. Thì như vậy giáo lý trong thiên học đó, đi trước rất xa đó là nền khoa học hiện tại trên phương diện hiểu biết về thể vía, tức là cái tình trạng. Giáo lý trong thiên học còn giải thích một cách cặn kẽ về cái gì gọi là tham sân si, cái gì gọi là vô minh. Trong khi các tôn giáo khác thì chỉ nói là phải tiêu diệt tham sân si, không nói rõ tham sân si đến từ đâu và tiêu diệt như thế nào. Do đó mà nó xảy ra nhiều cái sự tu luyện không được đúng. Có thể đưa con người tới con đường tà đạo, tức là nhiều người tiêu diệt cái tình cảm của mình, không còn biết buồn vui, không còn mê thích gì cả, người như là một con robot tục đáng, chỉ biết tuân lệnh cấp trên, chỉ biết tuân lệnh đảng phái của mình. Thì đấy là những người tiêu diệt phải biến cái tham sân si của mình và rẽ theo con đường tay trái. Hiểu biết về thể lý một cách đúng đắn và tu luyện theo chân tay thì đưa hành giả tới cái việc là chủ trị được cái tình cảm, hay nói rõ hơn là sử dụng cái tình cảm của mình theo ý muốn của mình chứ không phải theo ý của nó. Cái tình cảm khi nó muốn mình theo ý của nó thì nó liên kết với cái hạ trí và dùng cái hạ trí xúi dục tạo ra những cái phương pháp, những phương cách để thỏa mãn cái dục vọng. Đây là cái con đường mà đây là mà tất cả các tôn giáo đều có nói đến và tuyên đệ tử đều chứng phải. Thì Thống Liên Hợp nói rõ hơn là thay vì để cho cái dục vọng sai khiến con người của mình mà mình đã đi dùng cái trí phân biệt của mình để thỏa mãn cái dục vọng thì thấy cái gì vậy thì mình lại soi sáng để biết để cho nó thích hợp với cái lòng tự ái và sự minh triết. Và chúng ta bây giờ thấy gì để cái dục vọng sai khiến, chúng ta dùng cái dục vọng, dùng cái tình cảm như là một công cụ hữu hiệu thể hiện tình thương, tình bác ái ở tại quả trời. Một người đạo sư và một đạo sinh chân chính tu luyện theo phương pháp thiền tông, Phật tông của Thông Thiên Học thì vị này khi chủ trì được và sử dụng được cái thể tình cảm các hữu hiệu thì người này sẽ thức tỉnh ở cõi trung giới. Và khi thức tỉnh ở cõi trung giới thì có thể sử dụng được quang năng của cõi trung giới, của thể vía. Thông thường người ta gọi là thường thần thần nhãn hay là thông nhãn hay là huệ nhãn hay là thiên nhãn gì gì đó. Thì trong cái quyển Mã Sa Môni này của ông Bạc Thơ Khâu thì có nói mô tả rất nhiều, chi tiết rất nhiều về cái những người mà hoạt động được tâm thần và trung giới, những người này có thể trở thành những người cứu trợ vô hình, có một cái sự nhạy cảm rất mạnh. Ví dụ như là bên Phi Lạc Tân thì đang xảy ra một cái trận bão mà gọi là cuồng phong mạnh nhất của thế kỷ, mạnh nhất từ xưa đến nay trái đất không thấy. Theo cái sự tổng kết hiện giờ thì có phải cả ngàn người đã mất mạng ở Phi Lạc Tân. Thì những người này đó khi mà chết một cách đột xuất như vậy thì họ rất là hoang mang và sợ hãi và không biết thách thức phải làm thế nào sau khi mà mất đi cái thể xác. Khi mà càng hoang mang càng sợ hãi thì những người này lại càng bị nhốt chặt ở những cái cõi thấp của cõi trung giới. Thế thì những cái vị mà cứu trợ vô hình hoặc là những vị đệ tử mà biết cách thức đó thì đưa cái tư tưởng đến giúp đỡ họ, cho họ có một sự an tịnh, chỉ dẫn cho họ sức hoạt động được cõi trung giới. Và chính ra là thế nào thoát khỏi được những cái tầng lớp của cõi trung giới để tiến lên cõi thượng trí hoặc bồ đề hoặc niết bàn. cái thời sự học hỏi quyển sách mà về tẩy trí đó giúp cho ta có những cái lý thuyết và khái niệm về cõi trung dân. Thành thử là khi mà chúng ta bị vận động về cái tham, về cái sân, nhất là cái sân đó chúng ta dễ xảy ra cái sự giận dữ lắm, là bởi vì khi sống ở ngoài đời trong xã hội thì nghĩ là dân tộc đại đa số, có thể nói là đại đa số như vậy, chính là chính là sống thật bản ngã là tham sân si. Khi chúng ta ở gần và chung đụng với những người như vậy,
chúng ta có những người
bị ảnh hưởng sự nóng giận của mình, cái hành động tích lũy thô lỗ ngang ngược của mình. Giáo lý công nhân học và cái quyển vía này chỉ cho tôi biết là nếu mà chúng ta cứ nóng giận theo tham sân si như vậy, cái vía và sự rung động của chúng ta nó sẽ còn mạnh hơn những người bình thường, là bởi vì chúng ta đã tu thiền và hiểu đạo. Thì như vậy chúng ta sẽ tăng cường những cái rung động xấu của tôn giới. Vậy cho nên là người hiểu đạo luôn luôn hiểu sự an tịnh trong tâm, do đó giúp đỡ rất nhiều trên cái phương diện là sự rung động tình cảm của nhân loại, cũng như trên phương diện là giúp đỡ những người mà qua đời một cách đột xuất như vậy. Thì có những vị mà đã sử dụng được cái tỉnh thức ở cõi trung giới thì có thể đến để mà khuyên bảo. Nhiều khi phải lấy hình người thân của những người mới chết để họ dễ tiếp xúc hơn, giúp cho họ kiểu mới chết đi qua đời qua bên kia thì vơ vơ lạc lõng, cũng như tự nhiên ai mà tống mình qua một xứ lạ không có ai quen gì cả, tự nhiên gặp một cái người bạn thân, tự nhiên gặp cái mẹ mình đến mà khuyên thế này thế nọ thì nghe theo vui làm theo, thì như vậy thì giúp đỡ được những người mới qua đời mà chưa có hiểu đạo. Tất nhiên là đối với những vị đạo sư hay những vị đệ tử cao cấp hay đạo sinh thì họ hiểu biết được rõ này rồi thì họ không có bỡ ngỡ, thường thường là họ tiến lên những cái cảnh giới cao ngay, ôn lại số bài học có thuần trí và kiến thẳng có bồ đề, và sau đó họ đầu thai nhất nhóm trở về. Có thể nói là trong vòng vài tháng họ có thể đầu thai, và nhưng mà cái khó cũng khó là có nhiều muốn đầu thai nó không phải là cái chuyện mà dễ đâu, có nhiều cái điều kiện ở trong đó, nhất là phải tìm những cái gia đình nào mà cái nhân quả của họ, cái nhân duyên của họ có thể giúp cho mình trả được những cái nhân quả mà giúp cho mình tiếp tục tiến bộ trên con đường tâm linh để tâm tiếp tới. Điều kiện khác nữa là những yếu tố di truyền của người cha người mẹ đó phải có sự tương đồng với những cái đặc tính của những nguyên tử của thể xác, thể vía, thể trí của mình trong kiếp vừa qua. Còn anh hợp gọi tôi đó thì thống xem có ác hay không, không có ác không. Không.
Em bây giờ tôi biết con nét.
Đúng
không? Em bây giờ tôi biết con nét rồi, anh gọi lại nhé. Hello, mọi người hết chưa? Bây giờ anh Văn là em, bây giờ anh Văn là chủ room đấy nhá, bây giờ vị nào té ra thì gọi anh Văn nhá.
Rồi. Đóng lại lần thứ nhất đó. là muốn đầu thai thì phải xem coi cái nhân quả của mình. Tiếp tới mình nhận ra những nhân quả nào là tiếp tục thăng tiến trong con đường học đạo như thế nào. Và làm thế nào là tạo được một cái, tìm được một cái gia đình mà có hai cái linh hồn người cha của mẹ đó, có thể giúp đỡ cho mình trong cái sự mà trả quả một phần nào.
Anh ơi, ác tô tạo của tôi.
Tiếng ngộ về thương nghiệp tâm linh. Điểm tiếp tiếp là làm thế nào để mà có một cái hoàn cảnh mà kêu gọi trở lại tất cả những gương tử là tổng hợp tất thể khác, thể vía, thể trí của mình trong những kiếp trước một phần, và sử dụng thêm những cái nguyên tử mà nó có một cái sự tiến bộ cao hơn những nguyên tử của kiếp vừa rồi của mình. Một điểm quan trọng nữa nữa là hiện giờ đó nó có một nhu cầu cấp bách cho nhân loại, là vì nhân loại càng ngày càng đắm chìm vào trong cái điểm khổ đau, trong cái điểm của ma tôi, của lầm lạc. Thành thử có một nhu cầu rất lớn cho các vị đạo sư và những người đệ tử cũng như các thầy chí nguyện là đầu thai trở lại để đem trở lại cái giáo lý truyền môn, cái ánh sáng và minh triết giúp đỡ người đời. Thành thử ra đa số các vị đạo sư và các vị đệ tử đó không có ở lâu ở quả thiên đàng để có bồ đề, để có niết bàn, để hưởng phúc, giống như vị Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy. Ngài dùng một cái đại nguyện từ bỏ cõi niết bàn, trở lại cõi trần, cõi trung giới của mình để giúp đỡ. Đấy. Muốn mà giúp đỡ thật sự đó, cho những người huynh đệ anh em ở trong nhân loại đó, thì có nhiều cái điều kiện. Trong đó điều kiện thứ nhất là đưa vai ra tránh bớt cái nghiệp quả của nhân loại. Đây là cái hình ảnh Thiên Chúa Giáo dạy là Chúa Giê-xu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết thay nhân loại. Thật ra thì Chúa Giê-xu đóng đinh mà chết trên thập tự giá rồi mà nhân loại thì vẫn khổ. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu đây đó là cái chân rã, cái chân thần của mỗi người đang chịu luân hồi truyền minh để cứu chuộc cái phản ngã của mình. Mà nếu nó chỉ cứu chuộc thì chỉ có một chiều và không có sự đáp ứng của chiều bên kia, tức là phản ngã không tuân phục và cố gắng đi theo con đường đạo, thì chân ngã và chân thần cũng chẳng thua mà thôi. Vậy cho nên cái nhiệm vụ của các vị đạo sư và những vị trí nguyện bây giờ nó rất là nặng nề. Một mặt hiểu đạo và thấy được cơ sở, mặt khác những người vốn đại của mình từ chối, không chịu nghe, mà còn lại ngang ngược đối xử thậm tệ bằng những giờ lời lẽ không có được thế nhỉ. Thành thử ra cái người mà đạo sư trở lại trần để mà cứu chuộc nhân loại đó, là một cái người mà hy sinh vô bờ bến mà đã diệt hết được cái tham sân si, để nói đúng hơn là sống hoàn toàn vô vị lợi với cái tình bất thắng, thì mới có thể là thật sự phụng sự nhân loại, đưa vai gánh bước cái nghiệp quả của nhân loại. Và cái điểm thứ hai cũng quan trọng không kém, cái vị đạo sư này có một cái bổn phận thiêng liêng là phải chia sớt trở lại minh chết thiêng liêng, phải giáo lý chân lý truyền môn cho tất cả mọi người để họ dùng cái giáo lý đó thực tập và cũng tiến bộ và thăng trí giống như mình. Và thầy sẽ xin kết luận cái bài học cũng dành về cái thầy lý đó. Các anh chị có ý kiến gì thì đặt được ý kiến.
Về cái vấn đề mà khắc phục tham sân si đó, tôi thấy nó cũng khó. Hồi nãy tôi coi một cái phim vui đó, thì ở trong đó có một cái anh chàng chuyên môn mới nồi bông một cái con chuột sống rất là bự. Xong rồi anh cầm anh đi đến sau lưng mấy người họ ngồi ở băng đá ở công viên đó, xong anh ta đưa từ sau lưng anh ta thọ cái chân họ. Thế là họ dấy lầy lên, trong đó họ thấy con chuột, họ anh còn đưa miệng con chuột cắn bóc chân họ nữa. Thế là họ tức quá, họ trượt theo anh ấy, họ lấy cả cái ví để họ quăng vào đầu ấy, họ ném. Thì trường hợp như vậy đó, tôi thấy họ nổi giận quá trời luôn. Thì không biết là trường hợp mình vào đó, mình có nổi giận như vậy không?
Đó là một đạo sư, một đạo sinh đó. Vì vị này không đến ngồi chỗ đó là bởi vì những cái tư tưởng của anh này trước khi anh dở cái trò như vậy đã phát ra rồi. Thành ra vị đạo sư tránh đi không có đến đó. Còn vị đạo sinh ra nếu lỡ ngồi như vậy đó, thì sẽ coi đây là cái thử thách xem mình có giữ được cái sự an tịnh hay không. Còn nếu mà sự nổi nóng nó dâng lên chăng nữa thì mình lập tức ý thức và chuyển hướng nó trở thành một cái sự thanh tịnh. Thì đây là cái dịp để cho các vị thiền sinh tu tập. Còn nếu mà mình lỡ mình cũng bắt chước người ta chạy theo để mà lấy cái ví liền hoặc lấy đá chọi người ta, thì đối với những người bình thường đó thì sau khi mà chọi anh ta chảy máu hoặc lỗ đầu hoặc thế nào đó thì người bình thường rất là hả hê thoải mái là cái gì cho đáng chẳng hạn như vậy. Nếu một người đã sinh thì không như vậy, đã sinh về thì phải suy nghĩ là tại sao mình lại nóng nó như vậy, mình học đạo bao nhiêu mà đây cái việc mà để thực tập của mình lại thất bại, thì anh này sẽ có thể ngồi thiền suy gẫm lại, tưởng tượng ra một cái trường hợp nó giống như vậy trong tương lai và sẽ nghĩ là cái hành động mình lúc đó sẽ ôn hòa dễ dàng hơn. Vâng, thì đóng góp ý như vậy.
Cảm ơn các bạn.
Ngoài ra nếu mà người đầu sinh mà giữ được cái tâm mà những không những được hàng ngày thì khi mà gặp những trường hợp đó thì tự động cái tâm nhẫn nó sẽ xuất hiện lại và người bị sinh nó sẽ nghĩ là mình đang giữ cái tâm nhẫn mà sao mình lại phải làm cái vụ mà giận giữ cái anh chàng nó được đó, thì cái đó cái quan trọng của cái vụ mà phải kiểm tra cái tủ liên tục sau này thì nó cái thứ hai là nãy của anh có khai triển một cái vấn đề mà anh thấy rất là hay là khi mà thấy cái người ngoài đầu sinh mà không giữ được cái khi mà cái tự vía mà nó hoàn chỉnh á thì sẽ dễ bị lạc vào cái tà và vào cái chỗ như thế này, tức là khi mà cái anh trong nhà đầu sinh đó mà gặp bỏ cái thể tình cảm á thì có thể biết là thể tình cảm không, hoặc là có thể tình cảm á và giữ cái thể trí á mà giống như giai đoạn nào á thì anh nó sẽ lạnh lùng và không có từ bi nữa, không có từ ái nữa, thì lúc đó là anh sẽ chỉ phát triển về một cái cạnh là mình được bác sĩ không có thích mọi người, thì đó là một trạng là tà. Thật ra do đó khi mà người sinh mà hay là khi mà phát triển về cái trí á do thời điểm nào á thì phải kết hợp với lại cái sự tình cảm để mà hai cái nó cũng hòa với nhau một chỉ có mới tiến lên một bước cao hơn nữa, thấy không?
Cái cuộc cũng rất là hay. Khi mình dung hòa được giữa cái thể trí, hạ trí và cái tình cảm đó, tức là mình tạo được cái sự quân bình giữa hạ trí và tình cảm, có nghĩa là nếu mà mình không để cho cái tình cảm nó chỉ huy lôi kéo hạ trí đó, thì mình có cái sự quân bình ở cái tình thấp, ở cái tầng Kamanas. Từ cái sự quân bình đó tiến lên những sự quân bình giữa kết hợp cái Kamanas. Đây là một cái chứng tình của thiền, chứng tình của sự tỉnh trí.
Bữa tôi đọc cái cuốn này, hình như là của Đức Thầy Đi Kê đó, thì có nói rằng là người Á Châu với lại người Âu Mỹ là khác nhau, thành ra là họ có hai cái câu khác nhau á. Cái người Á Châu mình nhiều tình cảm, thành ra mình phải thiền định để mình phát triển cái trí, cái trí của mình, thiền định tập trung tư tưởng được nhiều, phát triển cái trí. Thì cũng như cái ông thiền sư mà người Mỹ Thiền Thanh Giang đó, thì ông bảo ngày xưa ông kém toán lắm, nhưng mà ông ấy đi sang bên Nhật, ông ấy tập thiền với lại mấy thiền sư Nhật là gan đó. Thì đến lúc mà ông về Mỹ thì ông ấy tự nhiên ông giỏi toán, ông lại đi học tiếp rồi ông làm tốt sư toán đó. Thế thì rõ ràng là ngồi thiền là phát triển được cái trí của mình đó. Thế còn thành ra là vì lý do đó mà cái đạo Phật của mình là chủ nặng về thiền, thì lại mang đến cho những giống dân thứ tư của mình, tức là cái người mà đã có được tình cảm rồi, thì mình thiền định để mình phát triển cái trí. Thế còn cái giống dân thứ năm á, thì là họ có cái trí hơn mình, phải nói là họ phát triển nhiều hơn mình, nhưng mà tình cảm họ lại ít hơn mình. Thành ra mình thấy nhiều khi mình xem trong TV này nọ, mình thấy vợ chồng cãi nhau như ó, người nào cũng hống hách lên mặt lên, xong rồi họ ít có sức khỏe tỏ tình tỏ cảm giống như người mình. Người mình thì lại có nhiều tình cảm mà cũng có nhiều cái passion, tức là có nhiều đủ gì mà ái ố trong đó. Còn cái người ngoại quốc trở lý trí mạnh lắm, thành ra có những cái người mà nó đi đến thái cực như là cái ông Hitler đó, thì cái đám của ông ấy là nó lý trí nó quá mạnh và nó trở thành vô tình vô cảm, không xúc động. Thành ra có nhiều vị bác sĩ dưới thời ông Hitler là làm những cái thí nghiệm khoa học rất là ác độc, và đem những cái người tù ra để mà cưa chân họ, cưa chân xong rồi lấy sinfamid đắp lên để thử xem là sinfamid chữa bệnh như thế nào. Thế là những người tù họ rất là đau đớn và mấy người kia không xúc động gì cả. Thành ra cái trí như vậy là nó họ đã giết hết tình cảm của họ rồi. Theo lẽ là tình cảm của họ là phải được thăng hoa lên để trở thành lòng tốt. Anh Văn Áp, anh Hai đi, anh Hai cứ gọi số bài. Thành ra tình cảm là không có được tiêu diệt mà phải thăng hoa lên để có trực giác. Tức là khi mà mình đã có trực giác, tức là người khác đau khổ như thế nào thì mình hiểu rõ cái đau khổ đó, mình sẽ đau cái đau đó, thì mình sẽ không có áp độc được. Anh Hai ơi, có gì anh gọi anh Văn nhé, bây giờ là chủ room là anh Văn đó.
Vâng, thành ra gọi của cái Na Na là chúng ta làm.
Vâng. Ok, tôi nói xong cái phần của tôi rồi.
Nói về cái vấn đề mà những người mà theo cái pháp tích đất ngày xưa ở trong cái trại giam, nhất là đối xử tàn tệ với dân Do Thái, dùng những tù nhân như là cái vật thí nghiệm, thì những người này á, trong sắp tới họ đầu thai đó, họ bị một cái quả rất là nặng. Họ trở thành những người mà ví dụ như là tàn tật tứ chi, thì họ phải nếm cái mùi đó để họ phải hiểu là cái sự đau khổ nó như thế nào. Bởi vì khi mình gây ra một cái sự đau khổ cho người huynh đệ, người anh em kế bên, thì mình phải chịu cái sự đau khổ đó để hiểu. Bây giờ nói lại cái vấn đề mà đối với những người mà chúng ta gặp tàn tật trong kiếp này, thì chúng ta cũng không thể nói rằng những người này kiếp trước họ làm ác thì họ đáng đời chúng ta không giúp, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy nó cũng sai cái lòng tự ái. Khổ tâm chúng ta vẫn giúp. Nhưng mà cái nhân quả của cái người đó, nếu họ quá nặng đó, thì chúng ta giúp cách nào nó cũng không có thể nào chữa được cái tàn tật chân của họ. Nhưng mà ít nhất cũng đánh thức cái lòng từ tâm của người đó, thấy rằng những người khác thương yêu giúp đỡ mình như vậy, hả? Tại sao mình lại đi hành xử thành thật, những tội nhân trong biết trước như vậy? Thì nó cũng có một cái điểm đây là cái điểm cũng là đặc biệt. Trong ứng giáo ngày xưa đó, họ quá quan trọng về cái giáo lý, một đúng cái giai cấp, họ cho những cái giai cấp hạ tiện và kia đó, thì là những cái người đó là chúng ta không có đụng tới hoặc là đối xử tàn nhẫn thế này thế nào. Thì cái đó là phát triển giáo lý một cách cực đoan, không có cái tính thực gọi là giúp đỡ sự phát triển về lòng tự ái của bồ đề tâm. Đó, thì vấn đề đó, vấn đề mà cái giáo lý về môn mà cái áp dụng của nó đó, mình phải hiểu trên cái phương diện, cái nghĩa móng và cái nghĩa mà của chân lý. Chứ còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà trong truyền và một cái máy móc đó, thì nó rất dễ đưa chúng ta đến cái sự lạc lối.
Ok, thôi bây giờ hết giờ rồi, mình qua cái phần quảng văn đi nhé.
Vâng. Giờ chị có thể nhìn thấy cái trang 98, 99, 100 không?
À, tôi đang tìm đây.
Tôi không biết tại sao mà.
Bây giờ là đại cương số 4. Đại cương để tôi coi số 4 là đâu. Đây là 95 này. Để tôi post cái link ở đây nhé.
Thì có 95 nữa. 95 cái máy.
Ừ, đúng. Sao tôi không post được cái link. Đó. Anh gọi cái link ra đi. Cái link nó là 95, 97 này, 96, 97 này. Xong rồi hình như là tôi có sửa lại, tôi mới sửa lại sau á. Tuần vừa rồi tôi có đảo qua đảo lại mấy cái tờ giấy này rồi. Có, cái giấy đầu đó là có đó.
Chín sáu, 97 rồi đấy.
Ừ, tôi có sửa lại rồi.
Ờ, à, tốt. Bây giờ anh chị nào có thể đọc từ cái 96 cho tới cái trang 100 không? Rồi sau đó mình bàn, mình học với nhau. Câu 11 hả? Câu mấy 11 hay 12 hả?
11 thôi, để tôi đọc rồi nhá.
Vâng.
Khi trở nên dũng mãnh, hồn con thoát ra ngoài vốn ẩn thân yên ổn và cởi bỏ cái lớp bảo vệ nó. Hồn con tháo phăng tờ chỉ bạc và bay nhảy tự do. Khi hồn con nhìn thấy hình ảnh của nó trên những đường sóng của không gian và nó nói thầm, đây là ta. Con ấy không nhận ra đệ tử là hồn con bị mắc trong bức màn lầm lạc. Bây giờ đọc tiếp đây là sự lầm lạc. Đây là điều tối kỵ đối với những thiền gia cũng như đối với những thế gia. Những gì? Vì sự lầm lạc bắt nguồn từ vô minh, nhưng điều trọng hề hơn hết là khi sống trong ảo ảnh, trong bóng tối, con người lại không biết là mình đang sống trong ảo ảnh. Do đó mới có sự kiện là không tìm lối thoát, mà cũng chẳng thấy lối thoát. Người học đạo khi thành thật đi tìm chân lý không thể ở trong hoàn cảnh ấy. Vậy thì khi chứng quân tinh bảo người đệ tử ấy thú nhận là hồn mình đang bị mắc trong bức màn lầm lạc, thì nên hiểu là người đệ tử đang sống trong ảo mộng mà không biết, cũng như không chịu nhìn nhận. Do đó mà tiếng nói vô thinh được thốt lên từ nơi nội tâm của người đệ tử mang tầm quan trọng sau đây. Trong trường hợp người đệ tử vẫn không chịu nhìn nhận rằng mình đang ở trong sự lầm lạc thì học nữa cũng vô ích, tiếng nói vô thinh không còn lý do để thốt lên nữa. Ngược lại, khi người đệ tử nhận thức được nét sâu ảo ảnh của mình, từ xưa đến nay thì những câu kế tiếp nói tiếng nói vô, của tiếng nói vô sinh mới có sự hữu ích. Và về sau, việc chọn lựa giữa hai con đường và sự trải qua bảy cánh cửa mới có thể thực hiện được mà thôi. Có hai loại ảo ảnh, vũ trụ và con người. Ảo ảnh vũ trụ được coi là vĩ đại vì nó đến với nhân loại khi nhân loại mở mắt, mở tai, và cũng vì nó bao trùm trọn cả những môi trường cụ thể và vô hình mà nhân loại sử dụng để tiến hóa. Những môi trường có trần, trung giới, thượng giới, có bồ đề, có niết bàn. Những môi trường ấy liên luôn luôn khoác lớp áo, và lớp áo ấy là ảo ảnh. Vậy thì khi người đệ tử chỉ thấy nghe sinh hoạt trong ảo ảnh đó, thì đương nhiên y lấy cái giả làm cái chân, mà y tưởng rằng được dùng để đi tiến hóa. Khi lầm tưởng như thế, tức là sống trong ảo mộng. Và này sao ấy? Bây giờ tức là mình sống trong tất cả cõi trần, cõi hữu hình thì đều là sống trong ảo ảnh, và mình dùng cái đó để tiến hóa. Dùng cái đó tiến hóa là thế nào?
Khi mà cái tâm thức của mình đó cho rằng những cõi giới của cái sự biểu lộ mà mình thấy được, mình cảm được xuyên qua thấy và nghe, và mình phản ứng một cách nói hay hưởng hay sợ bố, thì những cái đó đều thuộc về cái cõi ảo mộng cả. Nói như mình cho cõi ảo mộng là cái cõi thật, và mình hạnh phúc trong cái đó, và hạnh phúc với cái đời sống toàn nhân. Mình cho mình là cái xác này, thì hỡi đệ tử, con đang mất trong lòng đồng đạo. Như vậy thì chúng ta đầu thai xuống quả thần làm cái gì? Mục đích của sự đầu thai làm cái gì? Thế đầu thai là chúng ta, ta là chân ngã hay chân thật? Chúng ta muốn đầu thai những quả thấp thì tất nhiên là phải sử dụng, phải có một cái thể xác. Có thể xác thì phải hoạt động bằng trong quả trần. Có thể nghĩa là phải hoạt động trong quả trung giới. Có tình cảm, có sự trí cũng hoạt động trong quả tạc giới và thượng giới. Thì chúng ta đầu thai làm cái gì để cho mất cái vòng lần này?
Giác
định ở cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta không đầu thai, chắc ở những khỏi giới tinh thần đó, thì chẳng bao giờ chúng ta bị lầm lại, và cũng chẳng bao giờ chúng ta biết được chúng ta có thể có cái khả năng để bị kẹt trong vòng lầm lạc, không được thoát ra khỏi đó hay không. Cái đó là cái giá trị của Phật tính đó. Một người phát triển được Phật tính, có nghĩa là người này bao lâu đầu thai vào đám quái của sự mê lạc, lầm lạc, để rồi hiểu biết được cái ảo thật ma vương. Để rồi người này sử dụng cái năng lực của chân ngã thoát ra cái vòng lầm lạc đó, trong khi vẫn sống ở trong ảo ảnh. Cái này nghe nó có vẻ như là nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái giá trị của một vị đạo sư, một người được diễn đạt phải nằm ở chỗ này. Một người được diễn đạo có nghĩa là người này sử dụng những văn cụ của sự thảo mộng, trong đó có sát viên trí, để đứng lên trên những khói của sự ảo mộng. Tức là dùng sắc vía trí để hoạt động ở cõi thấp, nhưng mà tâm thức của vị này, của bồ đề, của niết bàn, của chân thần luôn luôn điều khiển hay là ngự ở trong đó. Đây là cái điểm mà quan trọng. Bởi vì nếu mà một người đệ tử tiếp tục sống ở trong cái vòng mê lạc, thì tiếng nói vô tinh tức là bị sư phụ sẽ không thốt lên nữa, sẽ ngưng, không nói chuyện, không nhắc nhở gì hết. Thì cái anh này lần lần sẽ mất cái hướng đi, và lần lần sẽ đi thẳng, đi lạc qua bên con đường tà đạo, sẽ mất linh hồn. Thế nên cái loại này cái ý nó là như vậy.
Ok, người này. Trong vùng diện tương đối, còn có một ảo mộng khác bé hơn đài ảo mộng một tí tẹo mà thôi, đó là ảo mộng về cái ta riêng rẽ, tức là ảo mộng của con người. Ảo mộng này phải dựa với phàm nhân và xuyên qua đó con người ý thức được bài ảo mộng, nhất là liên quan đến sáu giác quan hư ngoại là mắt, tai, xúc giác, tư tưởng. Người đệ tử, người đệ tử của Đức Phật thời xưa và môn sinh của Phật giáo thượng thừa ngày nay, Phật giáo thượng thừa đều phải ý thức rõ vấn đề này, và âm thanh đầu tiên của
tiếng nói vô
thinh chỉ xác nhận giáo lý căn bản ấy từ nội tâm qua sự trực nhận. Đến giai đoạn kế tiếp sau khi hành giả đã đạt đến trình độ của bậc La Hán, thì tiếng nói vô thinh lại vang lên để giảng dạy từ một loại ảo ảnh con người thứ hai được gọi là chân nhân. Việc nhập vào con đường của những bậc Niết Bàn Nakaya là một trong những cách thức mà hành giả đã phá tan được những bức màn vô minh về con người và vũ trụ. Niết Bàn Nakaya là quay trở về ấy.
Các vị cứu thế đó, còn trở lại cõi trần đó. Ví dụ như đứng Christ là gọi là đứng cứu thế, Đức Phật là đứng cứu thế. Cái này đã đắc đạo rồi, nhưng mà đầu thai trở lại cõi trần để giúp đỡ nhân loại.
Tức là ngài biết là đi lên Niết Bàn thì cũng là ảo ảnh thôi, phải không?
Nhưng mà cũng đúng là ảo ảnh, nhưng mà nó có cái sự hạnh phúc tuyệt vời ở cái cõi tinh thần. Rất là hạnh phúc. Cái Đề La Căn thì cũng có đạo ảnh, nhưng mà nó có một cái hạnh phúc rất lớn. Đây là cái phần thưởng cho những người mà có một cái đời sống tinh thần trong khi mang cái thể xác trong cái kiếp vừa qua.
Đấy, tức là bây giờ gọi cái chân nhân này cũng là ảo ảnh đấy.
Thật ra thì mình chỉ nên biết vậy thôi. Tại vì nếu đi sâu thì người ta sẽ đặt câu hỏi là chân nhân là ảo ảnh, thì tôi từng sắc sống với chân nhân, với chân ngã là cái gì? Phải không? Thì như vậy thì mỗi một cái giai đoạn nó có một cái sự phát triển của những cái thể, sự hiểu biết của những cõi. Thật sự ra thì lý do đó mà Đức Phật không có giảng dạy hết những điều là biết, những điều là biết gì như lá trong rừng, vì chỉ giảng dạy những cái điều như là cái lá ở trong lòng tay của ngài.
Chẳng nhiều quá làm người ta nản đấy,
làm nản và làm cho ta đi sai đường. Ví dụ ông Krishna được tiên, ông hiện cái giáo lý một cách đúng, được chớ có nên nương tựa vào một vị thầy nào bên ngoài, phải dựa vào trong cái nội tâm của mình, Phật tính của mình. Thì ông nói rất đúng, nhưng mà ông nói sớm quá, mà ông nói cao quá, thành ra nhiều người bị hụt, thì bị hụt chân, bị hát. Họ mất cái điểm lợi hiện giờ, trong khi họ dùng cái lệ họ chống đi thì họ đi vững. Thì giật cái lệ đi thì họ tán nhào. Sau khi nếu mà để họ cứ dùng cái lệ tập đi một thời gian thì có thể là họ có cái lệ đi và họ đi vững rồi, họ đi vào đôi chân. Vì vậy cho nên nó mới có cái gọi là giáo lý công truyền và giáo lý bí truyền hay là giáo lý mật truyền. Nó là như vậy.
Thật
sao? Vậy đây, nãy giờ không nói được, tôi nói được không?
Làm ơn anh.
Được, xin mời anh hai.
À, nói à, rồi nói à.
Nói đi, nói mà đáng nói cho nó từ đầu tới cuối, đừng có ra nói nữa là chạy trốn mất.
Kỳ hết cái đồng từ này hiếm. À, anh về nếu mà học cái lễ tính vô sinh á, thì mình phải có tự nha. Những cái từ chính sản á, nó có nhiều nghĩa lắm. Lộn cái từ nhập mana cái da này á, có khi có nhiều người không hiểu. Nhiều nhập mana cái da. Nhưng mà trong cái phần mà nữ giải mà nó chưa có giải tỏa. Nó có ba cái người á, cái một người mà đạt được cái sự siêu quá là nhập mana đó. Là Phật giáo, cái danh từ hồi xưa tại không học dịch theo Phật giáo là Niết Bàn chứ không phải Niết Bàn. Niết Bàn nó là sự siêu quá. Cái thể mà cái từ Niết Bàn này nó đồng nghĩa với cái tiếng nó xa của Ấn Độ. Nó là giải thoát. À. Đó. Khi một người mà đi vào mà thật sự tiếng nó Phật nó không phải Niết Bàn gì hết. Là sự dập tắt. Niết Bàn nó là sự dập tắt. Là giả rõ kìa, nhưng mà các đại tử cái này không hiểu nữa. Cứ nói nước bạn là cái gì, không có ai hiểu nữa. Nó là sự dập tắt. Nhưng dập tắt cái gì? Nên chúng ta phải hiểu rõ rõ cái điều này nha. Thì chính Đức Phật cũng là nghe là dạy cái phần dập tắt này là cũng dạy cho cái trường phái thiền định của ngài mà thôi. Còn có trường những cái người mà tại thế cũng không hiểu dập tắt tại gì nữa. Những do đó là mới đưa ra kinh khủng lâm nghiêm. Muốn chặt tắt á, thì phải diệt tham sân si. Phải diệt tham sân si rồi thì mới được siêu quá đâu. Cái nhập tắt, nhập tắt nữa. Diệt ra tham sân si là trong cái đoạn nghĩa quá na. Phải diệt ra tham sân si rồi thì con người là trở thành một bậc siêu quá là nghĩa quá na ca gia đó. Một bậc siêu quá. Giải thoát. Cái từ bó xa của ấn giáo là giải thoát. Một người mà dập tắt được tham sân si, người này là giải thoát. Có ai nhớ cái điều này, cái từ tiếng Phạn nó nhiều nghĩa. Rồi mình cứ hồi xưa, tới 2500 nay, họ cũng tưởng thôi, cứ có lẽ Phật giáo họ cũng chưa hiểu, chưa biết Phạn là gì sợ chân á. Anh em có lại đi.
Anh em có lại đi. Bây giờ ra quê thành ra cũng có hai con đường mà, một con đường thì gọi là Niết Bàn Kaya, con đường kia thì sao?
Ba con đường là anh đó, chị cũng chưa nắm được nữa. Một con đường á, là Sambhogya Kaya, một con đường là Dhamma Kaya. Chính là trong phần ngữ giải, coi lại đi, phần ngữ giải của cái đoạn cánh ta kinh ba đó, của bà Lợi Kiêu đó này. Người đó, mà thật sự á, dập tắt là ta tham sân si rồi đó, không? Thì người này có thể chọn được ba con đường. Đừng nói nước bạn biết, nó xa rời lắm đó. Nhưng mà không hiểu, người ta không hiểu. Tự nhiên nước bạn là cao siêu, là tuyệt vời lắm. Thành ra là họ không, cái bà, khi mà cái trình độ kiến thức minh trí mà họ chưa có đạt tới đó, là thì họ tấm lờ mờ ảo ảnh, thì mà vô minh ở cái này đó. Đạt lắm, có khi địch rất Bồ Tát. Ở dưới hàng là tháng nó còn vô minh như thế này. Thằng hôn gì có gì hết rồi đó. Và mình bởi vậy nó thành ra cái tiếng Phạn nó khó khăn lắm chứ không phải đơn giản rồi, nó nhiều nghĩa lắm.
Tôi không tìm được cái chữ tăng vô cây à, trong cái tờ điện.
Cái lốc áo, cái giải nghĩa. Nghĩa là bà đó kia có chỉ rõ một người mà đạt, nghĩa là thực tập được cái Niết Bàn rồi đó, dập tắt được rồi thì người này có thể chọn ba con đường. Một con đường là có thể nhận cái áo, chứ còn là đạt ma ca gia là cái pháp thân. À, cái pháp thân này nó ví dụ cao siêu lắm. Mà thật sự mình cũng chưa hiểu cái pháp thân này, nhưng thật sự cái pháp thân này có thể là cái mà nghĩa là có thể là đời đời ở cho không còn tách rời cái gian cái pháp thân đạt ma ca gia. Còn cái người mình lẫn trước bao thăm mô ra ma ca gia đó ha, người này là phải còn chịu cái nghiệp ở các cõi thấp, từ cái cõi có thể là từ cõi hạ thiên nó xuống, tức là cái cõi mà tư tưởng cụ thể đó, nghĩa là báo thân có nghĩa là nghiệp quả nó sẽ vẫn còn duy trì ở cõi hạ thiên hay là cõi hạ tiến ha, hay là cõi cái tư tưởng cụ thể của mình thì còn phải trả nghiệp.
rồi cả dục gió, rồi cả cõi trần, rồi là nó thì cái người này mặt đồng dập tắt, rồi tha tôi tin rồi. Nhưng mà cái niệm lý của người này nhá, còn phải chưa hết, thì cái người này vẫn phải nhận lấy cái tâm bồ ra cả cả nhà. Để tiếp tục trả cái nghiệp có thể là cái nghiệp của tâm tưởng, cái nghiệp của tổng cao lắm. Mà có khi ai đã tới hiểu cái điều đó thì có một cái người mà thật này mà là đạt được này mà đã ra rồi, nhưng mà họ vẫn còn cái nghiệp của cái tâm tưởng thì họ vẫn phải nhận ra cái áo mà tâm bồ đề này để mà tiếp tục trả cái nghiệp mà có thể là cái nghiệp tư tưởng nó còn cái nghiệp mà về tình cảm hay cái nghiệp thể xác có thể họ diệt là họ đã trả hết tâm rồi. Nhưng mà có khi còn cái nghiệp tư tưởng cụ thể ở cõi hạ thiên họ phải trả thì cái người này chứng nhận cái báo thân tâm bồ đề nhà. Anh có nói vậy đó, anh em coi lại này. Còn cái người mà nhận cái nghiệp hoa la ca gia này bởi một chính mắt thật á, ngài có cái tâm nguyện ha, nghe lúc mà ngài nhập nghiệp rồi ngài ra tịch nghiệp á là nghiệp vana đó ha, nghiệp vana là tịch nghiệp á, chứ đừng nói như nhập niết bàn ha, nó cao siêu ha. Ngài nhập nghiệp rồi thì ngài bởi vì lúc mà ngài nhập nghiệp ngài thấy hàng trăm hàng ngàn vị la hán của ngài còn ở trong cái tình trạng nó còn vô minh ha, nói thẳng vậy đó. Nên thành ra ngài thương khổ quá nên ngài có tâm nguyện là ngài đã được sự siêu hóa rồi, ngài phải ở lại từ cái cõi mà có phải là cõi dục giới để mà ngài tiếp tục mà dần nghe tiếp tục mà tế độ ra các niệm ra hán của mình, các niệm đệ tử ra hán của mình. Vì lý do đó nên là cho các đệ tử ra hán có ngài là một bậc nhân là như lai là một đại hiến sinh đó, đại hiến sinh ai ra ta là như lai có nghĩa là ngài không đi. Đáng lẽ là nhận cái pháp thân là nhận luôn ha, mà có ba vị Phật đã đi rồi, gọi là Phật Ma Cao Buddha nào, mà bên Phật giáo họ gọi là những vị Phật ích kỷ đó, Phật mà còn ích kỷ thì cái chuyện coi con lại nha. Nhưng mà thật sự ba cái vị Phật trước là ba vị chủ cái cung khác, có thể là cung ý chí cung một ha, ngài đạt được ba vị này đạt được siêu hóa rồi, họ có trách nhiệm ra coi một màu hình bên khác đó chứ, thành ra họ về luôn, cho họ không phải một cung hai như cái Phật mình Đức Thế Ca, mình biết là Đức Thế Ca mới có cái tâm nguyện đó phải ở lại đây để mà cứu rồi, nó cũng như là theo mình là họ vô hình đó, cái gì mà họ vô hình ở trên thế giới này.
Là ngài xuất hiện ở trên hiện mã lập sơn á, ở chỗ đó gọi là cái thung lũng vơ sắc, cái từ vơ sắc này bên Phật giáo họ còn có nghĩa khác này, chứ thật sự cái thung lũng vơ sắc này là cái nơi mà Đức Phật giáng hàng mùa rằm tháng tư ngài giáng nằm xuống đó, chứ không phải mà bên Phật giáo này như có trình bày ba cái trình đơn nha, tôi thấy coi lại nha anh em, coi lại nha, nó coi lại anh em coi lại sao cái thung lũng vô sắc này nơi mà chứ không phải như ngày lễ vô sắc mà Phật giáo nói gì đó, anh em nghiên cứu lại nha, chính là sao cái thung lũng vô sắc này Đức Phật.
Hello, cho anh hai bị té rồi. Đây cái đoạn này thì ở trong cái từ điển ấy thì nói là Nhật Manakaya là một cái vị mà không có một cái vị Bồ Tát, thay vì đi vào Niết Bàn thì ở lại trái đất để giúp đỡ những người thấp hơn. Thì ông này ông mới có tất cả mọi thứ ngoại trừ cái Linh Gia Carira và cái thể xác, tức là ông giữ thể xác. Ông không giữ thể xác với lại thể viết. Ông ta sống ở trong cái chỗ nào nhỉ? Hay là cái thể Linh Gia Carira đi nói là thể phách. Ông sống ở trong một cái cõi mà nó ngay trên của cái cõi thể xác, phải là cõi Astral Body, Astral Plan chứ. Chắc là ông sống ở cõi gì ở đây. Và ông ấy mục đích để ông ấy cứu giúp người ta bằng cách đi sống cùng người ta và luôn luôn đưa vào những cái tư tưởng là hy sinh, quên mình và trí tuệ và những cái gì đẹp đẽ của cái những cái đức tánh đơn lý, giúp đỡ lẫn nhau, tình thương và thương hại. Ông ở trong một cái tình trạng như thế thì ông ấy giúp đỡ loài người chống lại những cái gì xấu xa. Còn cái ông mà gọi là ông mà trên một chút là Sambhogakaya thì là một cái thể mà nó kết liên một trong ba cái thể Trikaya của đạo Phật, và cái cao nhất là Dhammakaya, cái thấp nhất là Nimmanakaya, thì cái này Sambhogakaya là ở giữa. Một vị Phật ở trong Sambhogakaya thì hãy còn giữ cái tâm thức riêng của ông ta, và ông cũng vẫn biết là mình, một cái ý tưởng về mình, và ông ấy cũng ý thức được một số về cái thế giới loài người và những cái điều buồn đau, nhưng mà ông ấy cũng không muốn giúp đỡ, tức là cái hàng giữa này là không giúp đỡ. Ông không có khả năng mà cũng không có ý muốn để mà giúp đỡ nhân loại. Đó là Sambhogakaya đó. Còn ông Dhammakaya thì ông ấy giúp đỡ và tiếp tục. Đây là một cái thể mà nó tiếp theo của cái luật pháp. Pháp gọi là pháp thân. Đây là một cái thể trí tuệ và của một vị rất là cao về trí tuệ. Và ông ấy có một cái linh hồn, và linh hồn nó đã tan vào trong vũ trụ, và ông ấy chỉ còn lại một cái nhân, một cái khả năng, một cái tiềm ẩn như thế thôi. Và đây là một cái tâm thức, ông ấy rất là happy và rất là thông minh, được tự do thoát khỏi tất cả những cái gì liên quan đến cá nhân mình. Trong cái bộ áo Dhammakaya thì cái người điểm đạo này ở trên biên giới Nirvana, tức là Niết Bàn. Đôi khi cái người Dhammakaya được gọi là Nirvana Wisdom Man, tức là ông ở đó. Và ông không ở đó, ông ở Niết Bàn, không ở lại, tức là cái gì? Không ở lại Niết Bàn. Tại vì một lần mà đã tiếp được tới được cái tình trạng của Đức Phật hay là Bồ Tát thì ông ấy ở ngoài tất cả những cái gì thuộc về nhân loại, và ông ấy không trở lại trái đất nữa, cho đến khi một cái Manvantara, một cái cuộc tuần hoàn, đại tuần hoàn lớn sau đó, và ông ấy đi ngang qua tất cả những cái hay là ông ấy không có luân hồi gì. Cái tình trạng đằng mẹ mới nói rồi đó con. Samanakaya thì nó thuộc Tara Samadhi, và ông ấy không có tiến hóa gì cả. Nếu mà ông cứ ở trong tình trạng đó, ông không có tiến hóa. Những người như thế thì bây giờ họ giống như là họ trở thành tinh xảo, tinh chất. Như thế thì ở trong một cái dạng của Hari Buddha. Vậy là cái ông Dhammakaya nó không có tiến gì cả. Còn cái ông Sambhogakaya là ông không có giúp đỡ. Ông Dhammakaya là trở lại, nhưng mà ông trở lại ở cái cõi bên trên, ông không có. Ông không có trở lại trái đất, nhưng mà ông ở cõi vía. Tức là cái này, cái định nghĩa này có đúng không? Văn gây kiến rồi ngay qua.
Cái chức vụ này thực ra nó là một con đường cho các vị mà đạo sư đắc đạo mà cộng được. Mình thì mình hay có khuynh hướng là cho rằng phải ở lại để mình dẫn độ chúng sinh, mình cũng gọi là từ bi. Còn mà các đạo Phật rồi bỏ đi như vậy thì gọi là ích kỷ. cái nhìn của mình là nó có cái tính cách ích kỷ, tại vì mình chỉ nghĩ tới nhân loại của mình thôi. Có những cái loài khác, có những cái trường hợp khác họ cũng cần cái sự giúp đỡ của các vị Phật. Và các vị Phật này riêng giúp họ thì mình gọi là vị Phật là ích kỷ đối với mình. Thì như vậy là mình ích kỷ chứ không phải là ông Phật, ông ích kỷ. Phật thì tất nhiên là nếu mà đạt tới một cái trình độ là minh triết cao cả ghê lắm rồi thì làm sao mà có sự ích kỷ được. Đó là một cái gì mình không đúng. Thật ra đến Manakaya hay Sambhogaya hay Đạt Makaya cái chỉ là cái sự chọn lựa ở nhiệm vụ khác là mình giúp đỡ, có thể giúp đỡ nhân loại ở những cái hành tinh khác, thiên hà khác, có thể giúp đỡ những cái loại khác, không phải là nhân loại, không phải là loài người, mình không biết được. Cho nên khi mà mình cái lúc nào cũng có cái mong mấy ông Phật ông ở xung quanh để mà mình đi theo, mình trọng tin, mình học với nhau thì như vậy mình mới chịu. Cái đó là cái thời mà thời sông hư, thời bảo mình khác rồi, thời bảo mình coi các vị Phật nó bị đại giác ngộ là những cái tấm gương để mình theo đó mình tu hành. Sử dụng cái năng lực của vị Phật ở trong con người của mình, tức là Phật tính của mình. Và như vậy mình cũng tự lực sử dụng cái năng lực của chính mình cho mình tu hành. Đó. Như những điều mà họ giảng về ba chức vụ này, Manakaya, Sambhogaya hay là Dhammakaya thì nó có tính cách, nó hơi tính diện phúc. Bởi vì đã Phật thì không thể nào ích kỷ được, đã Phật thì không thể nào không có minh triết. Thì ý kiến là như vậy.
Tôi mấy hôm trước tôi đọc cái cuốn Chân Sư đó anh, thì dường như là trên thế giới này có chừng 200 vị chân sư, mà những vị chân sư hình như là tôi cũng không biết rằng là có ngang được với Đức Kusumi không, hay là ở bậc thấp hơn một chút, nhưng mà chắc mấy vị là La Hán rồi á.
Thì có nhiều vị chân sư vẫn tiếp tục giúp đỡ nhân loại, có những vị thì công chúng biết đến, có nhiều vị thì công chúng không biết đến, bởi vì các ngài hoạt động âm thầm không có cần phải được ban chức hay là khen thưởng hay là tặng quà gì cả. Đó là việc là bởi vì ngài cảm thấy là phải làm việc thì phải giúp đỡ nhân loại được, nó không gì đâu. Mình đi chậm hơn con rùa.
Mà đọc cuốn đó rồi mới thấy là các vị liên kết với nhau. Ví dụ như vị này cũng nói chuyện vị kia mà cũng giao thiệp cả với chân sư ca hát. Mà chân sư ca hát không phải là chỉ có đệ tử là đạo ra bác kia mà còn có nhiều đệ tử khác nữa. Ví dụ như là cái bà nào bên Anh đó mà chuyên môn chữa bệnh cho người ta đó. Đấy có cái nhà nghỉ mát chuyên môn để chữa bệnh. Giống như là ông Ôn Cốt ngày xưa mà chuyên môn chữa bệnh. Còn mình trở lại.
Chân sư thì có nhiều đệ tử lắm, nhưng mà người nổi tiếng nhất là bà Pratasti. Đặc biệt là bà là cái người đầu tiên mà đứng ra phát động cái phong trào tâm linh học, bà viết rất nhiều sách vở về huyền môn. Thành ra bà được biết tới nhiều. Còn có những vị đệ tử khác họ cũng hoạt động tâm tâm.
Hiểu được rồi, mình đâu có biết. Ông biết rằng là mình có biết đến đâu nữa thôi.
Dạ, khi mà mình tiếp xúc và nghe với quý vị đã nói chuyện với chúng bà thì mình biết rằng ổng là cái vị đạo sư. Mình gần đi ra ngoài đường gặp ổng rồi cũng chẳng biết ổng là đạo sư đâu.
Thế là ông Sirius Scott, ông có nói là mấy vị chân sư cũng ảnh hưởng đến các nhạc sĩ nổi tiếng mà mình đâu biết đâu, ảnh hưởng đến cả ông Sebastian Bach rồi Beethoven và nhất là Chopin. Thì tôi cũng mua cái cuốn đó, thì mình mới chưa đọc, thì nói rằng là ví dụ ông Chopin đó là cái nhạc của ông là giải phóng phụ nữ, thì không biết tại sao mà cái nhạc của ông là giải phóng phụ nữ. Nhưng mà cái cuộc đời của ông hình như là nó thời đó là đàn bà cũng giải phóng dữ lắm á. Và đó hình như có bà Phan Gia Sai Giang ra sao không?
Ừ.
Là bà làm trước nữa kìa. Bây giờ trở lại cái đại cương tiến bộ thêm nhé.
Ừ.
Trên giai đoạn kế tiếp, các hành giả đã đạt đến trình độ bậc la hán, thì tiếng vô kinh lại vang lên để giảng dạy về một loại ảo ảnh con người thứ hai được gọi là chân nhân. Việc nhập vào con đường của những bậc Nhật Manakaya là một trong những cách thức mà hành giả đã phá tan được những bức màn vô minh về con người và về vũ trụ. Mọi ý thức về sự riêng rẽ đều tự nó tiêu tan, và đồng thời hành giả cũng không còn biết đến thế nào là sự kết hợp, thế nào là sự duy nhất. Thế nào là chân. Sở dĩ ảo ảnh được trình bày một cách rất thanh thoát như là một cái màn che, không phải vì lý do văn chương, nhưng vì ý nghĩ báo cho biết sự mờ ảo của mê lầm, và đồng thời việc thoát khỏi tấm màn ảo mộng mong manh ấy không phải là điều khó khăn. Chung quy lại, việc đi tìm chân lý trên phương diện thực tế chỉ là việc đi xuyên qua những ảo ảnh riêng tư, nơi những môi trường chung. Khi hành giả thoát khỏi những ảo mộng về con người thì những ảo ảnh thuộc về vũ trụ tự nhiên cũng biến dần đi. Như vậy thì ảo ảnh riêng tư cũng như ảo ảnh chung đi đôi với nhau, tức là nếu vướng thì vướng tất cả, và khi thoát thì thoát được tất cả. Tàm nhân thoạt tiên, tàm nhân có nơi trú ẩn an toàn trong chân nhân, giống như sự an toàn và an tĩnh của một bào thai đối với mẹ của nó. Nhưng khi tàm nhân lớn dần xuyên qua việc ý thức về ngoại cảnh thì nó muốn tách rời khỏi người mẹ của nó là chân nhân để sống cuộc đời tự do. Sự nối liền giữa chân nhân với tàm nhân không phải là cụ thể như giữa bào thai và người mẹ, nhưng nó có thể được ví như một sợi dây có thể bị đứt. Hiện nay có một thí dụ khoa học hơn là một phi hành gia ở ngoài không gian, dù đã rời khỏi phi thuyền của mình để có những sinh hoạt riêng tư, nhưng vẫn còn giữ sự liên lạc bằng một sợi dây nối liền phi hành gia với phi thuyền. Đó là sự an ninh và sự an toàn cần thiết khi con người ý thức được sự liên lạc giữa mình và là phàm nhân với chân nhân, không phải là một sự lệ thuộc, là một điều mất tự do. Nơi câu số 16 này có sự lặp lại ý nghĩa nơi câu số 14, đó là sự bứt rứt sự chỉ bạc nối liền phần nhân với chân nhân. Có sự khác biệt giữa hai hành động cố tình ấy, điều này nằm nơi lý do, tức là nguyên nhân có hành động, nguyên nhân việc nơi số 14 là hồn đang tiến đến hậu quả, hay sự chứng minh về sự đam mê có trần, hồn thuộc về trần thế. Còn nguyên nhân nơi câu số 16 thuộc về trí năng, khiến cho hồn người tin tưởng với phàm nhân là hạ trí để tự phụ và có ý muốn làm bá chủ cõi trần. Tức là câu số 16 này là hồn đã cao hơn một chút thì lại có cái trí nó lại đòi nhảy ra. Câu số 14 là hồn đang kiếm ra hậu quả thì chứng minh sự đam mê có trần, tức là 14 là đam mê có trần, còn 16 tức là muốn thoát ra khỏi cái sự liên lạc của chân nhân và có ý muốn làm bá chủ cõi trần. Việc này đưa đến một hậu quả là càng ngày hồn về càng đắm chìm vào trong hai ảo mộng vũ trụ và con người. Không gian và thời gian, khi không gian và thời gian thật eo hẹp thì con người bị tù túng và muốn thoát khỏi chúng nó. Con người ý thức rõ rệt chúng có thật, nhưng là những mối trở ngại phải vượt qua cần thiết cho sự phát triển, sự tiến hóa. Đến lúc mà những giới hạn được nới rộng, khung cảnh được mở hẳn ra, thì con người lại cảm thấy có sự tự do. Khi có thể xê dịch sinh hoạt nơi một không gian trong một thời gian kéo dài, khi đó con người không còn cảm thấy sự bị chi phối bởi không gian và thời gian, mặc dù vẫn còn nhìn nhận sự hiện hữu và thực tế của chúng nó. Trên phương diện tinh thần, mỗi khi mà con người thỏa thích, muốn nguyện vọng, mãn nguyện trong khoảng thời gian và không gian của mình thì không còn giữ được cái ý thức để đứng trên chúng nó. Do đó mà sự phát triển về chân ngã bị ngưng động. Trường hợp này xảy ra vào lúc mà phàm nhân được trưởng thành. Ai mang cái kiến rồi làm này
anh hai vô
rồi, anh vô rồi,
anh không anh
tôi tưởng gì hết. Hôm nay lai mình học cái quá tài rồi, học cái chúng vô thanh ra tán dạo chưa giúp ta ta.
Thì từ 6 giờ bây giờ mới có 7 rồi mà. Bây giờ
nó
lên
sáng. Bây giờ ra ra sáng giờ tới 7 giờ hết chứ. Bây giờ nay lại đổ giờ rồi mà.
Cái này là trường bí giáo. Thế này mấy giờ là anh Văn anh nhờ tôi đọc cái bản trường bí giáo trong phải tiếng
Hồ Thanh. Hôm nay mình học cái pháp chứ.
Không, thẻ bí học xong rồi tuần sau học thẻ pháp.
Qua tuần sau hả? Hôm nay học trường bí giáo này hả?
Vâng. Bây giờ đưa nói không gian là thời gian này. Khi mà không
thời
gian...
Không gian, thời gian phải không? Không gian, thời gian tôi góp ý nha.
Vâng. Anh té rồi, sao hết nói rồi. Cái này hơi lộn xộn. Không gian và thời gian eo hẹp thì con người tù túng và muốn thoát khỏi chúng nó. Nó phải đọc lại cho nó hiểu. Những giới hạn được nới rộng thì con người lại cảm thấy có sự tự do khi được thoải mái. Khi đó, con người cảm thấy bị chi phối bởi không gian và thời gian. Mặc dù vẫn nhìn nhận diện không có thực tế. Tức là mình lại thỏa mãn, mình sống trong không gian thời gian, mình không đứng trên không gian thời gian. Mình phải đứng trên không gian thời gian thì mình mới phát triển được chân ngã. Ok, thôi qua đoạn khác. 101, trang 101. Hồn con người muốn tách rời khỏi sự bảo vệ của chân nhân để được may nhảy tự do, để được thấy chính mình có một địa vị quan trọng trong không gian và thời gian. Lờ nếp tinh hoàn này mà ảo ảnh với con người được phát sinh, phàm nhân tự cho mình là chân nhân, là tất cả, là ta. Người tiến hóa theo thông thường hiện tại thì không bao giờ cho mình là chân nhân, vì họ không biết đến chân nhân. Do đó họ không có lầm lẫn. Trái lại, đối với người đệ tử đã ý thức rõ về thế nào là phàm nhân và thế nào là chân nhân thì việc lầm lẫn. Tam thể thượng với tam thể hạ mới là điều lầm lạc lớn lao nhất. Sự lầm lạc này sâu xa đến nỗi rất khó cho người đệ tử thoát khỏi ảo ảnh đó. Mọi người xung quanh đều thấy y lầm lẫn, nhưng y không tự cho rằng mình lầm lạc và do đó. Và đến khi một người đệ tử đã chứng kiến một bạn đồng môn lầm lẫn thế ấy, thì khi đến phiên mình, y cũng có thể lầm lẫn như những người khác. Do đó mà ảo ảnh về phàm nhân quá quan trọng đến nỗi một phần lớn về giáo lý, về đạo đức, về huyền bí học cũng như về thiền học phải giảng dạy nhiều về điều đó. Tiếng nói của thinh của mỗi người cũng nhắc nhở cảnh cáo về ảo ảnh đó để người đệ tử phải luôn luôn tự cảnh giác. Mặc dù những câu từ 14 đến 16 trong tiếng nói của thinh chỉ đưa ra cái cảnh tiêu cực của vấn đề, nhưng nếu người đệ tử không ý thức được ẩn ý của chúng nó và khám phá ra ý nghĩa tích cực trong sự tham thiền, thì người đệ tử đã bỏ qua một cơ hội quý báu, đã tự bịt mắt bịt tai đối với tiếng vô thinh. Trong khi đó, y lại mở mắt mở tai đối với những sắc tướng như âm thanh ở bên ngoài. Thế bạn có muốn nói gì không? Thấy anh hơi lịch kịch chứ?
Không thấy kêu đạo mà tu tập không? Trong cái sự chứng ngộ luôn luôn nó có vẻ nó có cái nghịch lý ở trong đó. Khi mà mình mở mắt mở tai để nghe tiếng song sắc ngoài đường, ngoài đời thì mình không nghe được tiếng nói vô sinh. Khi mình đóng tay, đóng mắt lại thì mới nghe được cái nói vô sinh. khi mà cái sống ở trong cái ảo ảnh mà mở mắt mở tai mà nghe những cái tiếng động xô xát ở đường ngoài đời, thì chúng ta bị giới hạn vào cái không gian thời gian. Sống nó phần ngã thì lúc nào cũng bị cái không gian thời gian nó chi phối. Khi mà ý thức mà sống được cái chân ngã thì cái thời gian và không gian nó nới rộng ra. Tức là mình ít có bị yếu tố và thời gian, không gian nó chi phối, bởi vì mình sống trên nó có những tâm thức. Mình có thể nối kết cái tâm thức được với những người ở những nơi xa xôi, và nó cái không gian nó nới rộng. Nhưng cái tâm thức nó được liên kết được với những người mà đã sống ở trong quá khứ, mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước. Và mình cảm thấy cái không gian và thời gian nó nới rộng. Nhưng mà khi mà mình sống với cái tâm thức của phần ngã và có được một đôi chút quyền năng hoặc tiến bộ về tâm linh, thì thường thường mình hay bộ và mình cho là tôi là chân ngã, tôi đang sống với chân ngã, tôi là chân ngã đây, thì hỡi đệ tử, con vẫn mất trong một lần này. Bởi vì một cái người mà sống cái chân ngã, một người đạo sư đó, thì họ trong cuộc sống nó bằng cách biểu lộ cái đặc tính của bác ái một cách tự nhiên. Họ không cần phải tuân thủ 100 giới luật hay là 2000 giới luật gì cả. Họ là chân ngã, họ là bác ái, họ là minh triết của bạn thôi. Họ chẳng cần phải đăng báo lên là tôi mới đắc đạo đây, tôi thế này, tôi thế nọ, không có. Vì vậy cho nên là một người đạo sinh phát triển được một số quyền năng hay là phát triển được một số thần thông, người thường cho rằng mình đã chuyển đạo tới bậc lăng sáng hay là lần thứ năm cái này kia, thì cái này là phải cẩn thận. Rồi vì mình đang mắc trong một lầm lạc. Thì cái tham sân si đó, nó hiện ra một, ở một chế độ, một cái hình thức tế vi hơn, cao cấp hơn, nhưng mà vẫn là cái tham sân si. Vâng.
Bây giờ
qua phần tự do đây rồi, muốn bàn gì thêm cho bạn.
Vâng. Bây giờ vậy là anh nhớ cái trang là trang 102 nhé.
Vâng. Thế như vậy thì coi như xong cái phần
thể vía,
Astral Body, mình lại trở về cái phần thể phách của ông Hạc Phương Phong luôn. Tôi tưởng là cái phần thể phách thì trước là mình học rồi mà.
Thì trước hình như mình học cái của ông Mạch Tuyên á. Thấy mọi người nói vậy. Mình chưa có học tiếng Anh phải không? Không
chưa học tiếng Anh thì đúng, nhưng mà mình
Không có bản dịch của Bạch Liên là ông Tống Hoàng đầu này tí đầu kia một tí, nó không có đầy đủ. Tôi nghĩ cái thể phách nó chỉ quan trọng lúc mình còn sống thôi, lúc mình chết là phải dẹp bỏ nó ngay lập tức, chứ không có quá quan trọng như anh ai cứ ai nói.
Vâng, thì nếu không đúng học lại thì nó sẽ không. Thì tới chỉ có cái bản cái trạng này phải
không? Đó là để tôi đi tìm coi có post vào đây. Ở trong cái phòng nghiên hàng chấm nét là phần English đó. English thì nó có Ask Internet Double này, Ask Powell này. Tôi có đưa lên rồi. Đưa cái link ở đây. Từ cái link này mình có thể dùng Google dịch để mà dịch sang tiếng Việt phần nào cũng được. Mai mốt mình sẽ học Cozy Body này.
Vâng. Đọc
Mai mốt để tôi tìm cách đưa
lên. Tôn kính.
Rồi. Giờ có ai có đóng góp hay là câu hỏi gì không? Cúc có câu hỏi gì không Cúc? Cúc có câu hỏi gì đặt ở trên email đó.
Thì tôi chưa được học với cái đại phương đúng thân này, mình thấy rõ ràng cái biểu mộng nó cũng quan trọng á. Phải từng giai đoạn nó có những biểu mộng riêng của nó. Nhưng tôi hàng như là phải giai đoạn mà ở thể từng phải nó thì mình cũng có những biểu mộng riêng. Thành ra cái thể trí mình cũng là riêng, lên thượng trí mình cũng có cái biểu mộng riêng nữa. Thầy thầy con lên cái thượng trí mình vẫn còn là thầy. Thượng trí thì mình cứ ủy y có thể mình tiếp xúc được với lại các hiện tượng sư hay là những cái hiện nào đó. Thì mình ủy y làm cái đó là tốt rồi. Bây giờ thì nó cũng chưa đúng nữa, tại vì thực chất bản thân con người mình là nó có một cái nguồn lực mà mình không tìm ra được. Cái đó đến giai đoạn đó mình phải bỏ. Để mình đi lên cao nữa, mình tìm được cái nguồn lực chính trong người bệnh thì những biểu mộng nó có những từ quát thì nó chỉ giờ mình đặt tay mình bỏ được thì qua cái email thì cũng có nói cho tôi để mình để giải ý thì mình xin người lưu ý cái câu số một của email nó đơn giản là nếu một người bình thường á mà khi có tu học đó, thì làm sao có thể nhìn rõ ràng được một cái đối tượng ở ngay trước mắt mà không ra một chân kiến màu hồng. Đối tượng đối tượng thật nhìn được cái chân thật của đối tượng đối diện mình đó. Ok, câu số 1. Mình tự thảo luận với cái vấn đề này.
Tôi nghĩ nếu mình chưa tu học thì mình khó nhìn đối tượng lắm. Tại vì tôi chuyên môn bị mắc lừa, người ta lừa tôi nhanh lắm.
Dạ, như vậy cái nữa là bình thường như vậy, bình thường nó cũng dễ như tôi vẫn nói. Tức là mình phải vô trong thực tế rồi. Cái hàng ngày mình tiếp xúc đó mình mới thấy được rõ ràng là cái mà suy nghĩ của mình á, cái nguyện vọng của mình có khác với vậy. Cái người thật là càng ngày đó, cái nguyện vọng nó càng ngày bị mất đi. Tại vì nó bị méo mó đi, so với người thật. Thành ra đưa đến là cái ngưỡng mộng cái nhìn biết mình thấy một buổi sau cái người thật chứ là cái người mà tưởng tượng mình nó hoàn toàn khác. Càng ngày qua ngày này qua ngày khác cái mình mới thoát ra được cái hình biểu tưởng cái ngưỡng mộng đó của mình á, thì từ từ mình mới nhìn thấy rõ cái người thật cụ thể được là cái người đó hoàn toàn nó không giống như cái người tưởng tượng của mình. Đó là cái khó khăn của người mà chưa có tu tập đó là cho nó hoặc phải rơi vào thực tế và lúc đó mới thoát ra được.
Nó có một vấn đề như này là nhiều khi rơi vào thực tế cũng không thoát. Ví dụ như là mình cứ gặp toàn những người lừa mình nhiều quá rồi đâm ra mình nhìn mọi người đều đen hết thì mình là mai cái tính đen, đến lúc mà gặp người tốt mình là bảo ngày khác không sắp lừa mình đây. Thành ra là cứ đụng chạm thực tế hoài cũng không có thoát được. Nhưng mà chắc là mình phải tu lên để mình có cái trực giác, để mình có con mắt sáng suốt, mình nhìn một người, mình biết người ta như vậy. Chứ còn đụng chạm thực tế thì cũng chưa chắc đã tốt. Mình khi mình ở gần một cái đen, mình là đen theo á.
Không biết sai thôi, kiếm gì thôi
mà. Nên có giờ tôi tóm tắt lại cái phần nó thể phía trước khi kết thúc cái quyển sách đó đấy. Thì không biết là sau khi công tác xong thì anh Minh thôi. Thôi, thôi.
Thôi, dạ không ạ. Cái cộng đồng mạng Việt Nam hiện nay do một số quan điểm mang cái tư tưởng của công ty thật là không chuẩn hóa. Các công theo tiến hóa theo 7 cung nữa mà là 12 cung thì cái đó có thể là tư tưởng của công ty thật.
Sự tiến hóa theo bảy cung đó là hiện giờ đó là cái trình độ hiện giờ mà giáo lý tâm linh học mà trường ra. Còn cái trường hợp mà tiến hóa theo 12 cung đó thì nó phải nó coi như cái trình độ nó dễ sâu rằng nó mới được. Thì hiện giờ thì trong 12 cung hoàng đạo đó, nó sự tiến hóa nó đó, thì nó thuộc về cái đặc tính của chân thần. Cái phần giáo lý truyền dạy về 12 cái đặc tính của chân thần này ra đó, thì nó rất là ít, hầu như là không có. Và thứ nhiều khi mình học chưa xong lớp tiểu học mà cứ đòi nhảy lên học đại học đó, thì bị hụt chân. Thì tạm thời bây giờ giáo lý mà tiến hóa và đại cung là nó thích hợp nhất. Còn giảng là 12 cung mà dùng theo kiểu cung hoàng đạo hay là cái đối tử vi của bên phương Tây để nói đó, thì chưa chắc nó đã là cái phần chính xác của giáo lý mình muốn đâu.
Mười hai cung như vậy thì có phải là nói là một con người ta là có 12 tính tình, là 12 con giáp không? Hay là cái gì hả anh Minh?
Trong diễn đàn và ấy thì có đề xuất cái sự chuyển hóa kế tiếp là 12 cung. Và đang tư duy và nhất một số các bài viết mà thuộc về cái phạm trù đó. Thế thì bởi vì là tôi mới vào trong biên học cho nên là nó chưa nắm vững được cái giáo lý mà ông anh vẫn nói là ta phải từ thấp lên cao, thì cái đó này rất phù hợp, cũng như hiện nay ta đang theo cái chương trình giáo lý bảy cung. Tôi nghe tôi đã thấy là rất cởi mở mà rất hữu hiệu rồi. Thế thì bởi vì là cháu nó đưa ra cái quan điểm luận đó thì tôi có thắc mắc, bởi vì là sợ là nó sai lệch đi với cái tư tưởng của giáo lý thông tin học, nên là cái thứ nhất. Thôi và cái thứ hai nữa thì đọc các cái bài viết của cháu ấy, nó cũng chỉ mới khơi khơi nó chưa gọi bởi con người ta một cái tư duy theo cái đường lối mới hay gì cả, thì muốn là bởi vì cũng có giao lưu theo cái tính chất là cộng đồng với nhau ấy, thì tham khảo hoặc có gì giúp được thêm cho cháu, hoặc là được từng gợi ý cho cháu trong cái cuộc chuyện thì đóng góp rồi. Chứ nó không phải là cảm giác hay cung giác cho cháu.
Anh cho cái trang web của cô ấy đi.
Hương.glass.com
Hương.glass chứ thế nào?
Đánh không giấu dần đi đấy. Hương.
Cái lớp học đó kìa.
Glass là A-S-S ấy, Hương.com đấy.
Ok.
Anh Minh có quen biết hoặc là có tham dự những lớp học của cô Hương không?
Một lần tôi lấy nước bài xong thì tôi báo cáo với anh là tôi học của cô nhóm của bên trước tâm linh nghĩa nghe thành lập chị Ngọc Lan ở California đó. Thì tôi có này cháu cũng nghe quan điểm đặt của cháu, thì trong cái cách đặt vấn đề của cháu thì mà cái dòng tư tưởng của không như nào thì con người cháu nó nhỏ, nó sinh năm 78 rồi, nó diễn trước đi là không cần văn bản, tất cả làm trong một người trong đầu hết. Thế là nói của có nhiều cái cách nói và đặt vấn đề nó cũng có chiều sâu. Nhưng mà khi về cái tư duy của không nhỏ.
Bây giờ tôi vào đây.
Ngoài những cái trang web của các anh chị lúc trước, trang web mới đây của Kỳ Thuốc, thì thấy có hai trang web nữa được phá cái giáo lý thông dân học. Thì điều này cũng tốt, cũng có là một quốc cũng phải không. Nhưng mà sự kiện phá sử dụng những sách vở công truyền của thông tin học thì chỉ đến một lúc nào thôi. Cái sau đó là thì phải có thêm giáo lý huyền môn và chánh tông được trình bày ra thì mới có thể hiểu được. Còn nếu không thì cứ nói hết, kiểu như là sự tiến hóa theo 12 cung rồi nó cũng lòng vòng đi bên ngoài thôi mà không thấu hiểu được cái phần nó môn bí tịch của nó.
Nên cái phần hai có cải tân
thật ra là đẹp cái những gì mà nó như thế để tạo rồi. Nó tiếp được cái này thuộc về sự tiến hóa của chân thần. Mà mình đang lay hoay mà tiến hóa bằng ngã chưa xong mà kết hợp với chân ngã lại chưa đến đâu mà mình gọi tiến thân chân thần. Thì nhiều khi mình dễ bị lẫn lộn và bị lạc hướng.
Nhưng mà tôi vào...
Nếu mà thật sự muốn học về cái sự tiến hóa của chân thần đó, mình chỉ nên học cái sự tiến hóa chân thần khúc sơn cái phương diện mình đang là chân ngã. Đấy. Thì như vậy nó dễ hiểu hơn, nó mời chi thức.
Ở trong này tôi đi vào nãy giờ tôi chẳng thấy cái chỗ nào tiến hóa 12 đường gì cả. À đây này, cái trang này có 12 vị đứng đầu các đường tiến hóa đây hả?
Đứng lên của lát chúng con đấy, mà cái khởi đầu của nó hiện nay này trong cái bài tư duy mới là hợp nhất tôn giáo đấy.
Đây nó có một cái bài nó nói về 12 vị đứng đầu các đường tiến hóa. 12 cung tiến hóa. Đó, tôi vừa post cái link đó. Nên nó lấy cái bài này ở đâu ra?
Phần đông là có thể là lấy từ của giáo lý của bà Ba Lê chăng? Hoặc là suy diễn từ giáo lý của bà Ba Lê. Chứ bên giáo lý trong Phật thì tôi đọc nhiều nhưng mà chưa thấy nói về cái...
Tôi cũng chưa bao giờ nghe mấy ai tia, mà trong cái bài này nó nói này, nói các chân sư không đứng đầu các tia, nhiều vị thầy rất quen thuộc với chúng ta không điều hành các tia, tuy nhiên các thầy làm việc trực tiếp với nhiều người trong chúng ta hơn là những vị đứng đầu 12 tia. Nó có nói về hai tia.
Cháu nó bảo là thầy đi ca dạy ạ. Để trong người
giáo lý của Bà Lê đó.
Vâng.
Thầy đi ca tức là Bà Lê đó. Anh có biết cái nhân duyên như thế nào mà cô Hương có lại đi từ bá giáo lý không?
Dạy đầu tiên thì tôi cũng không quen biết cháu đâu, trên cộng đồng mạng thông qua trên Facebook đó ạ. Cháu có một phóng tin nói nghe cái trình bày thế này là sao cái dòng của thông tin học. Thế sau đó là kết bạn, từ kết bạn trong Facebook sau đó thì nói đi nói lại văn ba câu thì cuối cùng là cháu đi tỏ ngộ cái là cháu đang học cái thông nhân học, mà thông nhân học thì qua cộng mạng và qua bên Mỹ, tức là thầy nào đó ở Mỹ dạy cái trường mà làm bản tiếng Anh đó. Ừ. Tôi có giới thiệu là mấy cháu chưa đầy đủ sách vở hoặc là chưa đầy đủ có cái đọc sách vở mà chưa hiểu hết thì còn có tổ chức thông tin học mà cộng đồng người Việt, các chị các cô chú các em đã thông qua học tập khoảng 3-4 hoặc 5 năm, họ sau khi mà gặp giáo lý là họ có phân tích hoặc là truyền cảm lại đến cái cảm nhận trong cái quá trình cảm thụ của họ thì nó mình sẽ dễ hiểu và hiểu nó sâu hơn. Thế thì cháu có tiếp xúc một vài chỗ một ngày anh Nhật này. Thế xong rồi tôi định giới thiệu vào trong nhóm khi mặt định tìm ra ông bà và qua cái vụ mà dịch sách chính thức gì đấy. Dịch sách thì cháu có nói là gì là các cô có khi mua bác ấy là tức là có cái thái độ dịch đúng dịch sai gì đó nó có mắm tính chất nó mạnh mẽ quá. Thì sao đây là cách cháu vâng lại không giao lưu trực tiếp theo như kiểu anh chị em chúng ta vâng lại này mà nó cũng tìm hiểu cách nghe và trong nghiệp học qua cộng đồng mạng bằng tiếng Anh cái giọng cụ này nó trẻ cho nên là tiếng Anh nó đọc cũng được nó thành thạo. Và hai nữa là bên cạnh đó thì cháu có nói là đôi lúc trong giấc ngủ mơ là học bằng gì vô hình. Thế
này. Đây là đầu khóc ha. Đây này, bây giờ tôi tìm cái chữ 12 ray này thì tôi post lên ở đây, mọi người bấm vào để coi nhé. Cái đó tiếng Anh đó.
Thật ra thì cô Hương có cái tâm đạo. Cái tâm đạo của một cái giới trẻ hăng hái là biết được một cái số chân lý thì hăng hái muốn chia sẻ cùng đồng bào trên mạng. Thì cái đó rất tốt. khá là người Việt mình đó, hay gặp trong vấn đề mà khó khăn đó, là các công chị, các vị huynh trưởng đã tu tập lâu năm đó, và thấy có những cái người mới mà họ đến mà muốn học hỏi làm quen với mình đó, thì các vị trưởng lão nên cẩn thận một chút, và mình nên đặt cái trường hợp của mình vào trong các em đang đi lần ngoài để tìm chân lý, cho nên mình phải có một cái sự nhẫn nại, và nhất là chia sẻ với các em cái tâm thức của một người đang trên đường đi. Đó. Có một cái sự nói chuyện một cách mạnh mẽ hay là không có hiểu của những người đi sau đó, thì nó vẫn tạo ra một cái chướng ngại cho người ta, cái sự nản lòng cho người ta, cho các em. Thì cái điều đó mình nên cẩn thận, mình tránh đi. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà những vị đạo sư đó, rất thận thận trong vấn đề mà truyền bá giáo lý, cái này truyền theo kiểu mà tâm truyền tâm, tức là người nào mà đến hỏi thì vị thiền sư, vị đạo sư đó hòa nhập tâm thức với người đó để mà trình bày cái giáo lý vừa đủ, đúng với cái trình độ đó. Thì như vậy nó giúp đỡ nhiều hơn là gây cái sự nản lòng cho người ta. Không biết các anh chị có ý kiến gì về cái tư tưởng này?
Vâng, mọi thứ thì mình phải từ từ mình nghiên cứu thôi, mình không nên có thành kiến gì cả.
Không, cũng nghe hiểu là còn có vấn đề nào mà cái vụ mà tâm sắc của cô Hương á, thì cũng có thành sách của ông học dưới dạng tiếng Việt, nhưng mà có một số cái từ ngữ cũng thay đổi, thì cô hỏi họ ý kiến thì mọi người nói nó hơi yêu cầu thì phải giữ lại cái nguyên bản của cái bài kịch, chứ đừng có đổi ra cái từ mới. Thì cũng có lời gì nghĩ là chẳng hạn như nói vậy thôi, thấy từ nguyên bản tiếng Anh là dịch mà thẳng ra một cú mới, cái dịch mới bản nhưng mà tiếng Việt thì dịch sửa lại một số từ đó, thì cái đó về mặt mà thì mặt bản quyền một cách thì đúng, cái đó thì không đúng, thì bản dịch tiếng Việt đó là bản dịch mà đã xin phép chính phủ Việt Nam, đồng thời cái người dịch giả mà đã đặt công nghĩa trường là dịch theo cái trình độ lúc đó. Vì vậy thì khi mình muốn dịch theo khác cái ý của mỗi cái tiền đó, thì nên lấy cái bản tiếng Anh và xin phép thẳng luôn bên nước ngoài để mà làm những bản dịch khác, cũng nói là bản dịch khác dịch theo tiếng Việt. Thì vậy thứ nhất là nó hợp về cái mặt của tình bản quyền, thứ hai là hợp về mặt đồng thuận với lại các dự án thì biết được hơn thì cũng có quý vị.
Cái đó không nói thì đúng, nó nói vậy thì đúng, bởi vì mình không có quyền lấy cái bản dịch của một người khác mà mình sửa vài câu hoặc là sửa theo ý mình, thì cái đó không nên, thì cái đó đúng, tôi đồng ý. Vậy cho nên là cách tốt nhất bao giờ đó, nếu mà có thể đọc được hẳn tiếng Anh để mà hiểu đó thì nó vẫn hơn. Còn nếu mà mình chưa có rành lắm, mình sẽ dựa vào bản tiếng Việt đó, thì mình nên tôn trọng cái bản quyền của người dịch. Bởi vì cũng như Phúc nói đó, người ta làm như vậy thì cũng bỏ ra cái tâm công và cái công sức ra để mà làm, thì cái chuyện đó mình cũng nên tôn trọng. Trong cái đó, cái điều đó cũng nói thì đúng, hoàn toàn cũng có đúng, hoàn toàn đúng.
Bây giờ cái mà nói về 12 cái 12 cái tia đó, 12 cái ray đó, thì tôi vừa post lên cái trang web của người Mỹ đó, thì nó có thêm một cái khúc nữa, tức là có thêm 5 cái tia nữa, tổng 7 thành 12 đó. thì cái đoạn này là cái đoạn tiếng Anh đó.
Thật sự thì chữ rê này nó là rê văn chữ pháp, nó là cái cung. Em coi lại nha. Thôi vậy là thằng thầy dịch cái chữ tiên nó không hiểu.
Dạ thì làm gọi là cung đi.
Nó là cái cung á. Không, nó là cái cung. Và đây sao lại có 12 cung rồi 22 cung nữa.
Không ai đâu có đâu.
Nghiên cứu
mình
nó hoàn toàn nó giống
nhật giáo lý sao mà rồi đó. Anh nói vậy thôi quá. Cái này không phải Ba Ba Lây gì hết á.
Thì đó, cái khách rõ này nó là đối lập rồi đó.
Cái này không phải Ba Ba Lây.
Cái cung ở đây có đó. 12 tới 22 cung.
Không có nhắc đến tên Ba Ba Lây trong này.
Không phải nói quá đáng, nhưng mà Hậu Minh, Hậu Chánh tôi biết là không chấp nhận.
Không chấp nhận vì lý do politic. Không chấp nhận vì lý do
tôi phép. Thôi, mình đừng lên bàn là, ví dụ mình chấp nhận thì chấp nhận, mà mình lên bàn là cái giáo lý nó phù hợp ở cái giai đoạn nào. Chẳng hạn như họ trước thì giáo lý không hợp, không phù hợp, nhưng giai đoạn này giá, giáo lý không hợp. Giáo lý không hợp đó, nó cũng còn có một số cái, nó chưa có đưa ra hết nữa. Thì lúc đó thì phải có một cái giáo lý nào đó để mà đưa ra, để mà nó phù hợp với một đoạn này. Thì ai thích đọc thì vẫn người ta cứ đọc. Chuyện đó tự giấy cũng người đó. Nhưng mà còn cái nhật cấm không có đọc thì cái chuyện nó bị bừa nó...
Cái đó là đọc hậu
quá rồi. Hậu không chấp nhận truyền bá giáo lý của bà Lê Trân Hội.
Thì đó là cấm rồi đó.
Ủa cấm rồi. Cấm ai ở trong á. À, nhưng mà truyền bá giáo lý vào đây trên hộ thì không được. Vậy thôi, chứ không có cấm.
Anh có biết tại sao không? Anh có biết tại sao không?
Người ta truyền tự do tư tưởng.
Hồi nãy giờ mình đang bàn mà vấn đề là cái cô Hương á, cô đang là đặt cái vấn đề là 12 cung. Là tại vì á, cổ đang có một cái khả năng á, là cổ tiếp xúc lại trong sư đê ca. À, thì khi mà con có cái được cái người ca thì đương nhiên là cổ lấy cái những tư tưởng của chân sư đê ca đã truyền cho bà Lây. Thì hiện tại giờ là tất cả là những mình đang bàn những điều đó, do đó mình tránh trường hợp đó là nói là không hợp với lại bà Lây hai cái khác nhau. Hiện tại giờ mình đang bàn những điều đó là cô Hương nha. Thành ra mình đang bàn những điều này, còn những điều cấm đó thì mình bàn sau đó.
Cái tức nói cấm là nó sai cái từ thôi, không có cấm. Tự do tư tưởng của người ta. Nhưng mà cái truyền bá ở trong hội thì không được. Cái quyền tự do ai muốn học, cái gì thì học, nhưng mà không có cấm. Đừng có cấm là nó động chạm để người ta ở chỗ này nha. Không, họ không có cấm ai á. Bởi chính cái đại hội đồng đó họ đưa ra cái quyết định rõ ràng quyền tự do tư tưởng của tất cả hội viên. Tất cả những tín đồ không thể sống có quyền cấm nha, nhưng mà bởi vì cái trường phái Bà Lây nó có cái trường phái biến truyền riêng.
Thôi bây giờ đừng làm cái chuyện Bà Lây nữa để tôi giải thích cái vấn đề 12 cung là được không?
Cái trường phái biến truyền của hội tâm hợp đi.
Bây giờ tôi tìm đi cái trang này.
Còn nó đấu lập với thật rồi đó.
Không,
tôi hoàn toàn đối lợi lập với tổng thống đối lợi lập với
anh hai ơi, đừng có chính sách ngu dân ở đây.
Mình đang nghiên cứu là cái 12 cung á. Thì giờ mình đang cũng đảm về đó, thì bây giờ tại sao lại không cho bạn về đó.
Đừng có chính sách ngu dân ở đây. Không ai chịu được ngu dân. Bây giờ để em tôi đọc cái trang này.
Nhưng mà tôi nói rõ ràng á. Cái vấn đề là mà khi mà mình học giáo lý vào đây rồi thì nó hoàn toàn nó nghịch với cái
không có nghịch, anh bịa chuyện, anh chưa học, anh biết là nghịch là thuận.
Nó rõ
anh chưa học, có phải cung mà mới đang đưa. Ba Bê Lây nói 7 cung, 12 cung là không phải Ba Bê Lây. Anh hiểu lầm rồi. Tôi đánh cái chữ 12 cung với Ba Bê Lây nó không ra cái gì hết. Ba Bê Lây chỉ nói 7 cung thôi. 12 cung là mới đây sau khi Ba Bê Lây chết rồi.
mình cứ nhiều khi á mình cùng đồng ý với nhau nhưng mà mình cãi nhau trên cái phương diện mà nhân từ. Đồng ý với anh Hai ở cái điểm là không nên học khuyến khích tự do tư tưởng, nhưng mà vì cái trong cái giai đoạn mà giáo lý thông tin học do bà Gravesi viết ra trong cái thời bấy giờ, và sau khi mà bà ra thì có một số người thông tin học theo cái giáo lý bà Thầy Lê, thì bây giờ mới đặt cái vấn đề là có nên truyền bá cái giáo lý bà Thầy Lê ở trong diễn đàn của hội thông tin học hay không. Thì cái hội tránh hội thông tin học có bây giờ thì nói không nên truyền bá, nhưng mà không có chống, hai cái khác nhau nhé. Mình không dùng cái diễn đàn, mình không dùng cái diễn đàn của hội thông tin học để truyền bá giáo lý bà Thầy Lê, nhưng mà hội viên đó, bất cứ một người hội viên nào cũng có quyền đọc sách và tìm hiểu giáo lý bà Thầy Lê. Hai cái nó khác nhau. Còn bây giờ ví dụ tôi, cá nhân tôi rất thích nghiên cứu thêm những cái giáo lý khác, không phải của bà Thầy Lê không thôi mà tôn giáo cổ rồi giáo lý nào trong nghiên cứu.
Tôi đồng ý với anh Đồng.
Thì tôi không cần cái người tác giả đó là bà Thầy Lê hay là bà bác sĩ. Nếu sao mà cái giáo lý ở bên trong đó là cái giáo lý chân chính phát xuất từ binh tiết thiên liên mà nó thích hợp với cái tâm hồn, cái sự rung động của tôi thì tôi theo và tôi thực hành. Đó là cá nhân của tôi, cá nhân của một người phạm việc đó. Còn với tư cách một người hội viên của hội thông tin học thì tôi phải tuân thủ theo những cái đường lối của hội thông tin học. Ví dụ bây giờ hội thông tin học nói không cho phép truyền bá giáo lý bà Thầy Lê trên diễn đàn thì không bao giờ tôi lên trên cái diễn đàn thông tin học mà tôi nói về giáo lý bà Thầy Lê cả. Nhưng mà tôi ở nhà tôi vẫn nghiên cứu, tôi vẫn đọc sách, có điểm nào tôi cảm thấy rằng dĩ nhiên nếu mà đồng ý với nhau mở bà Thầy Lê và đó khi thì không có chuyện, không có thành vấn đề. Có những cái mà hai cái giáo lý nó đối nghịch với nhau thì lúc đó mình phải dùng cái thiền định, mình phải dùng cái tâm thức để mình xem coi cái nào nó thích hợp với mình, chứ không phải là cái nào đúng hay cái nào sai. Một cái đúng hay cái sai của nó là vì mình bị giới hạn của thời gian và không gian thì mình mới nói đúng sai thôi. Còn khi mình đánh trên cái thời gian và không gian thì nó không có đúng và cũng không có sai. Nó chỉ có vấn đề là thích hợp theo cái thời gian không gian nào và thích hợp theo cái trình độ nào cũng phải nói. Nhưng mà bây giờ nói lại cái vấn đề thế này. Cái nhóm mình học á, mình khởi sự ra là do những người thông tin học. Nhưng mà cái nhóm của mình á, không phải là hội thông tin học. Nhóm mình là một cái nhóm nghiên cứu giáo lý thông tin học, coi cái giáo lý thông tin học là căn bản. Thành thử ra trong nhóm nó lớp lớp nhiều khi có nhiều người đề nghị học ở đây đây, tôi không phản đối. Chính tôi cũng giảng bài của bà đây đây mà. Nhưng mà mình phải nên biết rằng giáo lý thông tin học là cái chuẩn, rồi từ cái đó mình học thêm những giáo lý khác để cho nó khỏi có một cái sự lẫn lộn, để nó khỏi nó trở nên lẫn. Bởi vì tôi biết chắc chắn là cái giáo lý thông tin học là giáo lý minh triết thiên liêng và là chân lý thật sự, cái đó là không có nghi ngờ gì cả, 100%. Vì với cái sự kinh nghiệm tu tập cá nhân, với cái sự tiếp xúc với các vị đạo sư, thì mình biết là cái đường lối của thông tin học là giảng dạy giáo lý minh triết thiên liêng theo chánh đạo, không biết cái đó là chặt chém. Thành thử là nhiều khi à, mình cứ cãi nhau về vấn đề bà Bale, bà Bransky, rồi chân sư DK thật hay giả, cái này cái nọ. Không cần phải cãi nhau. Người nào đặt thấy hợp thì sử dụng, không hợp để qua một bên. Mình không có bắt người khác để theo mình. Mình trình bày một cách rất là công thực, rất là chân thành, theo cái kinh nghiệm tu tập của mình. Xong rồi mình để cái sự phán xét, để cái sự chấp nhận cho sự tòa cho người thân em. Đó là mình là bổn phận của một người học giả thông tin học, của một đạo sinh thật sự, của một hội viên của hội thông tin học chánh tông. Đó là tôi có ý rồi.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ tôi cũng nói thêm cái điều này. Bây giờ tôi thấy cái trang web này có nói về 12 ray thì mình có việc nghiên cứu, nhưng mà chưa chắc mình vội vã tin. Tại vì cái trang web này họ nói là họ bày ra xong rồi muốn mua đĩa của họ là đóng 200 mấy chục đồng này, thành ra mình cũng không phải là người ta cứ nói 12 ray là mình bắt buộc phải tin. Thì muốn nghiên cứu thì cứ nghiên cứu thôi. Ba mươi ba ngày audio video 12 ray. Mua cái CD về full color 259 đồng. Tránh bỏ tiền mỗi ngày là tôi đâm ra đi.
Cái vấn đề mà 7 ray tức là 7 cung đó thì nó khác với cái 13 ray. Để tôi nói sơ một chút nhé. 7 cung đó là nó dựa trên cái sự phát triển của từng nhóm linh hồn. Có nhóm phát triển về ý chí, nhóm phát triển về bác ái, nhóm phát triển về quan học, nhóm phát triển về thiên văn v.v. Thì do đó mà nó xếp loại ra là 7 cung. Tức là thường thường đó, mỗi một người đều thuộc vào một cái nhóm của một cung nào đó. Nhưng mà thuộc vào cái cung đó không có nghĩa là không có những cái đặc tính của những cung khác. Dù người một cung ý chí á, thì họ nổi bật về ý chí, nhưng mà họ vẫn có những cái đặc tính của cung bác ái, cung thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đó. Thì nó là 7 cung. Còn 12 cung á, không phải là cái sự phát triển trên phương diện của phàm ngã và chân ngã, mà nó là cái sự biểu lộ đặc tính của chân thần. Nó hoàn toàn nó khác. Cũng cái dùng cái danh từ cung, nhưng mà cái 7 cung ý nghĩa nó hoàn toàn khác với 12 cung. 12 cung của chân thần đó là một sự biểu lộ của đặc tính của các vị chân thần xuyên qua. Bây giờ nghe cho rõ nha. Xuyên qua không những của Thái Dương Hệ này, mà xuyên qua cả dãy ngân hà và các thiên hà khác. Có tất cả là 12 cái đặc tính của chân thần. Một trong những đặc tính này, tôi nói sơ cho nghe nhé, là cái tâm thức consciousness, là cái law, là cái motion, là cái harmony, design vân vân. Những cái đặc tính này á, là đặc tính mà chân thần sẽ biểu lộ xuyên qua nhiều nhóm nhân, nhiều bầu thái dương hệ, và cho thí sinh khi mà những đặc tính 12 đặc tính này của chân thần được biểu lộ trong tất cả mọi cõi, mọi nhóm nhân và các thế dương hệ, các ngân hà, thì lúc đó tất cả mọi sự sống sẽ bị tắt, các vũ trụ đều sẽ bị tiêu tan, các hành tinh mất hết sự sống, đi vào cái thời kỳ Palaya. Thì lúc đó là chân thần đã thể hiện được, đặt đắc được 12 đặc tính đó, biểu lộ xuyên qua các cung, các cõi, các cảnh của những thế giới biểu lộ. Thì những cái này tôi nói sơ sơ thôi, mình đã thấy là nó quá siêu đi. Thành thử ra khi đem một cái giáo lý mà siêu như vậy ra để mà trình bày rồi bán đĩa bán này nọ đó, thì tôi không biết là những người trình bày như vậy đó, đã đạt đến được một cái mức độ nào mà để ra trường bán và bán đĩa bán TV như vậy.
Thành ra mình xem cho biết cho mình không có, có phải đắm chìm vào cái này.
Đúng. Thì cứ được học. Học thì cứ liền, muốn học cái gì thì cứ học thôi. Nhưng mà cần biết. Phải sử dụng cái đạo đức phân biệt của mình. Cái thực chất. Cái thiền thông của mình. Cái đó là quan trọng. Chứ không phải ai nói gì. Ai xin tôi là chân sư nên nhảy hộ của mình nghe.
Bây giờ...
có thích hợp với cái tâm thức, cái dòng tiếng nói của mình hay không? Đó là quan trọng. Anh Vinh hoặc là Phúc có ý kiến gì về cái này?
Ở cái trang này họ bảo nghe thử các thầy đi kê này, tôi mở thử nghe nhá, nghe có con ai. Cái này giọng đàn bà mà.
The 12 days primary exercises are designed for quick organized access or guided work with the positive aspect of the 12 ways of creation. In nature, all things occur in three, a trinity, so to speak, a positive, a negative, and a neutral.
Thôi, tắt đi, quay cả đi quá.
Thấy đâu cây giống đồng cốt.
Cái này là cái hải sản bây giờ chúng ta thả giá. À, cái nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng mà tôi
tôi sẽ tiếp tục
đọc. Thì bảo lấy chứ, bởi vì anh em có đi sâu vào cái trường phái mà bạn ấy là anh em nó biết, bởi vì phải vào được ạc cao cái cô nó, chúng tôi nói sâu rồi. Bởi vì trong cái ạc anh nó cũng có cái phương phương thức thiền riêng của nó, dạ. Mà cái này chúng tôi đã nắm nó từ cái lúc mình 1972 này. Cái mà khi mà cái tam giác thần lực đó, khi mà science rồi đó, cái phong trào mà phổ biến tam giác thần lực của Bà Lan đó, một năm học đánh ngay bài ra giờ mới nhớ này, là mỗi lần cái trung tâm á, mà nghĩa là muốn mà tiếp nhận cái thần lực cái tam số á, thì nó thường thường nó là ba người hoặc ba nhóm, nó gọi là cái tam giác thần lực thì anh là của phong trào Bà Lan vừa ra đấy. Thì cái phong trào này á, là rõ ràng nó hoàn toàn đi ngược với cái tên của thần học của mình lắm. Nhưng mà nó phát triển mạnh, rất mạnh, lúc năm 72 rồi.
Thôi bây giờ anh nói với tôi cái gì khác nhau, cái gì đi ngược, tôi chưa thấy cái đi ngược cái gì cả.
Sao? Thì tôi nói, để đây nha, nói cái gì là khác với thần thái của bà Lê. Ủa bà đoán kêu không? Bà Lê sao bà nói kêu không có phổ biến gì vấn đề mà thiền mặt thể đó, nó hay là thiền mà ba thức coi như là anh đang nói tôi không thấy có. Cái tam giác thần lực này là thiền ba thức đấy. Anh có lẽ anh đang cũng nghiên cứu bên đây là của bà này, anh đang mới nói bà anh cho tôi nghe. Thiền ba thức là tôi lắm cái này rồi, tôi biết rồi là ở trong cái tiếng Anh ngon sử. It's very strong, three Anh ngon sử. Ủa không chào, ác căn ở school. Chúng tôi lưu ý anh em là còn anh
đang
ngầm
mà
không theo phải bên đây cũng được chứ không có
tôi anh hai cái thiền ba tâm thức của anh Văn là đâu có phải là thiền ba người anh Văn nói cái thiền ba tâm thức
nhưng mà nó là không phải là ba người mà ba nhóm mà ba cao như nó cái nói cao như nó cũng chưa có lắm này
anh có hiểu lầm không sao lại ba người
ai ngồi không mà nó
không có bỏ anh xuống đấy vì cái
cứ nói rõ về cái tiền đa thức một chút. Tức là cái tiền tổng quát bây giờ mình tập thường thường á, nói thiền thì thật sự cái thiền đó là thiền đơn thức, tức là đi từ giai đoạn, ví dụ như là mình cái thiền của mình á, mình đi lên từ cái Kamalamanas, mình tiến lên cái Buddhimanas, thở, mình dừng ở đó, rồi mình suy nghĩ, suy dẫn, mình thiền ở cái quái Buddhimanas thôi. Có thiền, còn cái thiền đa thức á, là cùng một lúc mình đang ở cái tâm thức của Buddhimanas á, thì tâm thức của mình cũng ở Buddhi, cũng ở Niết Bàn á. Đó. Nhưng mà cái trọng tâm, cái focus của mình á, thì lúc thì mình focus ở Buddhimanas, lúc thì mình focus ở Buddhi, lúc mình focus ở Niết Bàn. Tức là cái tâm thức nó không có bị nhất loạn giữa các cõi. Là vì nếu mà mình đi từ cảnh này tới cảnh khác thì mình dừng lại đi cảnh khác, thì cái tâm thức nó đứt loạn ở cái chỗ mà từ cái cõi thuần túy mà trở về cái tâm thức của cõi cõi trần của bộ óc thì nó dễ bị đứt loạn lắm. Do đó mà cái sự nhớ về những cái giấc mơ của mình nó không có được liên tục, cái hoạt động của mình ở cõi trung giới nó không liên tục, mà nó nằm ở chỗ đó. Không biết tôi nói vậy thì có rõ chút nào không, hay là cũng vậy.
Nhưng mà tôi nghĩ thiền như kiểu anh nói đi từ cõi này sang cõi kia để biểu siêu lắm mới làm được, chứ người dở như tôi làm sao mà làm được.
Là do cái sự tập luyện đó chị. Lúc đầu thì đương nhiên mình phải đi về thiền đơn thức rồi, cái đó là đương nhiên. Không? Cũng như là ở quá trình đó, có nhiều người đó, khi họ định trí, họ chỉ học được một thứ, làm được một việc thôi. Thì nói như là họ đang cố tâm làm việc gì đó, họ mình khen vào nó, ờ bây giờ làm cái kia nữa. Thì người đó họ sẽ nhắc lên, mà tôi chưa làm xong cái này mà nó chưa làm chẳng chắc làm xong được. Thì tôi làm xong cái này thì nó làm được khác. Thì cái đó là một người đó chỉ chú tâm được một việc thôi. Có những người khác đó, họ làm một việc mình nói nhờ chuyện khác, thì cái tay này làm cái chuyện này, cái tay kia họ làm việc khác, họ làm lúc hai ba việc đó. Thì là cái người đó có khả năng mình gọi là chia trí để mà làm việc hai ba việc mà hút. Thì cái thiền nó cũng vậy, nhưng mà tất nhiên là mới đầu thì mình phải thiền đơn thức, chứ không thể nào mà nhảy lên mà đang thức ngay rồi nghe là thức thì chưa được. Từ từ làm đơn thức cái này, đơn thức cái kia, rồi từ từ mới đa thức nhập vô được. Phải đi từ dễ nó mới đến cái khó được.
Con nghĩ anh hai anh lẫn lộn giữa hai cái đó. Hồi nãy anh nói là thiền ba người, rồi bây giờ anh lại lẫn lại là thiền ba tâm thức của anh. Rõ ràng là hai trường hợp khác nhau hẳn.
Đúng rồi, thì cái người mà ba người là nó gọi là tâm nhất thiền lực. Tức là có ba người cùng ngồi thiền nhau cùng một giờ. Sau đó, sau đó là đưa cái tư tưởng của ba người lên trên cùng một cái cảnh nào đó chung nhau, thì lúc đó mọi người làm thiền tâm nhất thiền lực.
Mà tôi nghĩ nhờ thiền ba người thì cũng chẳng có cái tội lỗi gì mà phải bài trừ, mà giống như là anh hai nói là cái đó là tệ, là giống như ý của anh là xấu này nọ. Tại vì tôi thấy ở trong Kinh Thánh đó, thì Đức Chúa nói rằng là thế nơi nào mà có ba người tập hợp lại thì có ta ở đó. Ý nói rằng là có nhiều đệ tử cùng ngồi đó hướng về ngài thì tự nhiên ngài xuất hiện để giúp đỡ thần lực thôi, chứ có cái gì đâu.
Ông hai là phát tiết rồi.
Phát tiết quá. Thế cái gì không phải thông nhân học là phải bài xích cho bằng được, vậy đâu có được. Thông nhân học của mình phải bao gồm chứ đâu có mà bài xích.
Ông hai đâu hả?
Ông té rồi. Cái ông còn quá nên ông té. Tôi thấy ở bên thiền, ở bên cả mặt trong họ còn thiền hai người, một nam một nữ, thì phải không?
Theo cái phong cách là bên ngoài thấy không có ai có
sắc vậy. Chỉ có trên phim trường mới có.
Phim phim, đúng là phim phim. Có là lý thuyết á, thì thấy sắc nó nhiều.
Ừ. Tôi đọc cái cuốn của ông Swami Vivekananda nó cũng hay lắm ở trên internet á. Thì nói về Patanjali Yoga, Raja Yoga gì đó. Thì ông ấy nói rằng là cái thứ gì đó là cái pranamaya cái gì là cái gì nó liên quan đến prana đó. Ông bảo cái đó không phải thở hút không mà cái đó là sinh lực. Cái sinh lực nó toàn vũ trụ cho nên là thì mình ra thở hút chỉ là để hướng dẫn cái sinh lực thôi, cái sinh lực nó vào là mình ví dụ mình thở vô một cái đó thì mình tưởng tượng là sinh lực nó vào hết vào trong người mình cho đến đầu ngón tay ngón chân luôn, tất cả chỗ nào cũng có cái prana nó đi qua trong người mình. Thì nếu lúc nào mình cũng nghĩ được như vậy á thì mình sẽ bài trừ được không có chỗ nào bị bế tắc, tại vì thế nó bế tắc á là đương nhiên nó sẽ đổ bệnh. Thì ở trong nó có nói là mình nếu mình ngồi thiền Raja Yoga nhiều thì nó sẽ để tư tưởng nó không có gì hết, tại vì tư tưởng nó sẽ ngăn chặn prana. Mình không có tư tưởng để cho prana nó vào tự do thì nó sẽ clean tất cả, nó clean tất cả những cái kinh mạch của mình và mình không bị bệnh nữa. Nếu mình có bệnh rồi thì mình cũng hết bệnh. Cho nên cái đó là cái gọi là cái cấp độ thứ hai thứ ba gì của cái thiền đó.
Ủa, hai ý tưởng. Mày hát mày. Mày
hát mày. Mày
hát mày. Nãy giờ tao nói ông hai kia, tao bị phát thích đó.
Dạ.
Phật tài. Phật tài.
Chúa mà, sao không phải là tại, tại hút mọi nghĩa gì làm nữa rồi. Không phải là tài, bởi tao ông hai đã nhắc nên nói rõ bởi vì không chào bạn lại có cái trường phái ác ăn cái cua cái giấm bạch cái do tôi lấy cái cua của thằng Ngọc đó thành ra nên thông hẳn mới không chấp nhận chứ nếu mà bạn lại không có lập trường thì đương nhiên là bởi ai cũng có cái cua của bà lấy cái mà
anh ai nói từ từ thôi nha, anh quá anh hai té thì giờ đó nói từ từ thôi
à, bà như cái lăng nè ở đây nè, Đức Di Na rồi đó là hồi đó là học có trong trường phái biết trường có trong học của bà đây thôi, của bà đó kia không nào, thấy không? Ừ. À, rồi nghĩa là có từ sau này người bà ra bà lập ra cái trường phái thì, đúng không? Là bởi vì trong cái trường phái biết trường trong học nó có nhiều cái nó không thấy diễn dữ lắm. Thành ra chính bà đây bà thấy cái gì này thì cũng như hồi chứ mà chúng ta đi cũng vậy nha. Vào hội thân học mà con em của ổng chán mà không cách xương xương không biết đỡ nhưng mà ra thì đâu có biết là đó là kinh nghiệm mà ổng phải trả đâu sao em của ổng phải trả thôi chứ thân học làm sao mà đại đỡ gánh nổi cái nghiệp của cá nhân. Cái nghiệp chung của hội còn thằng nga này có bà nói cho nghe chưa có trải nghiệm nó đừng có nói cho nha bà đã bị cái nghiệp đã trả sức nặng nặng cho anh biết nhộn vào cái mà cái hội mà truyền giáo ở bên anh mà đi qua nó điều tra bà nói bà đã kia là phù thủy đó không nên nói cái điều này nó như thế đó cái hình tướng bên bà nó bị nên là bà nói cái cũng trả
quả. Cái vấn đề là thế này anh hai. Cái vấn đề là họ không công nhận bà Bê Lây là vì bà Bê Lây là một cái người mà chất kém ở trong đó. Và bây giờ lại được chân sư đi kêu truyền dạy thì mấy người đó họ tự ái, họ không có chịu. Cũng giống như ngày xưa mà ông Trương Tam Tăng mà có vị thầy là một cái ông bờ củi đó. Mà ông lại học được cổ âm cổ dương chân kinh rồi ông ấy mạnh mẽ quá đi. Thì là Thiếu Lâm khai trừ ông ấy, thì thương viên học cũng khai trừ và Bê Lê cũng tương tự thôi. Thì rốt cuộc là ông Trương Tam Phong học trò của ông Nương Giang gặp phải Võ Đan thì cũng đâu có thua gì phải khai Thiếu Lâm. Thành ra mình không nên dè biểu bà Bê Lê, là vì chẳng qua đó, người ta là con người thôi mà, cho nên là có hợp và không hợp, người này hợp người kia hợp người nọ. Đó cái vấn đề là cái vấn đề cầm tố nó không giống nhau. Họ tách ra thì họ muốn mang điều tốt cho nhân loại, họ lập cái trường. cái trường nó có phải tà đạo gì đâu. Mà không nên là không không cách là vì à, nó không cùng một tần số. Thành ra mình đừng vì thế mà mình ngả theo bên không nên học rồi mình chê bai bên lên. Mình có việc nghiên cứu cả ai, tất cả đều là không nên học, theo ý tôi. Ngay cả Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, tất cả dưới cái ô đồ không nên học. Không có bài trừ bất cứ ai, trừ vì tà đạo thì lúc đó mình mới bài trừ.
Sao em lưu lại?
Không ai có ý kiến.
Có ý kiến rồi
phải không? Anh cứ chung lại lớp từ xa đó. Là anh cứ mạnh nhất là lớp từ xa đó.
Ủa anh cứ mạnh lớp rồi.
Có thử lúc nào có cái nhà ông hai xem có...
Ông hai vẫn còn đứng kia kìa chị. Ông hai
xuống
anh phải mời ông hai vào xem tôi thấy có mặt ông hai kia mà sao ông ở trong phòng hay là ông giận tôi ông bỏ ra
chắc thế là chỗ ông hai đó là
nó
trong một cái đường hẻm á vô sâu quá nhưng mà cái đường đây á chắc lâu ngày quá không có thay hay sao á thành ra cũng khó giải quyết á. Ờ, phải là giải quyết là bây giờ là phải tê mua điện á, nó tê cái đường dây mới cho cái khu vực đó.
Nhưng mà nó lạnh nhá.
Thì cái nó mới động lực được, chứ giờ còn là vô luôn rồi. Cũng khó
lắm. Ờ, hôm nay ở Việt Nam bão bùng sao anh Minh với lại Phúc. Miền Bắc, miền Nam, Việt Nam thế nào tôi nghe nó bão ghê lắm.
Bảo á, hiện nay đang ở lấy trong cập nhật trên Facebook trên báo Huế nó đang chờ ở các điểm khoảng trên 900 cây tốc độ đó là tầm 6-7 hiện tại gió cấp 6, cấp 7 thôi cho nó trượt bằng đường biển chính là như phía trên và hiện tại Hải Phòng hiện nay tại hiện nay thì trời vẫn còn đang vừa nắng vừa mưa.
Hy vọng là khi nó vào Việt Nam thì nó giảm bớt cường độ anh, thường thường là bão thì nó rớt thì nó ít thôi, nó không đến nỗi mạnh mẽ hay là trung tâm chứ.
Chứ vẫn là bão là gì, vẫn là cấp 12, 13, 14.
Ôi trời ơi, cấp đó thì nguy hiểm lắm.
Vâng.
Ồ, thế thì không cầu, cầu mong cho...
27.
Tại vì Philippines đó là nó san bằng.
Trong Nam thì trời nắng, không có gì đó.
Không, nó sẽ thổi ra miền Trung với miền Bắc thôi chứ nó không thổi ra Nam. Thấy cái hướng nó đi từ Huế mà ra, thành ra Hải Phòng cho anh Minh cẩn thận. Mà cái chỗ tôi nhìn cái hình ở bên Philippines một cái làng nghĩa là nó sập lép luôn, tất cả các nhà nó bay hết, còn lại cái nền nhà. Một, mà đâu 1.200 người chết. Thành ra kinh hãi lắm, nó cấp 9 cho đến cấp 10 mấy á.
Mình cảm ơn trả lời cái vấn đề mà Nguyễn Mộng không?
Mình Mộng là sao?
Tôi thấy đại tài nó cũng hay. Email của Hương Văn Lợi á, giờ làm sao mà phá bỏ Nguyễn Mộng được á. Có bao nhiêu những cái cách nào để mà phá bỏ Nguyễn Mộng á? Bốn cả cái anh không ạ? Cái thằng Vũ Văn Lợi tới kia vô.
Thế là bây giờ mình đều đặt nặng quá vào cái cuộc đời này. Bây giờ mình cuộc đời này nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của mình thôi. Thì mình không quá quan trọng. Tại vì đến lúc mình chết thì mình đi chỗ khác, mình đâu có còn cái gì nữa đâu. Nói thế thì nói, chứ còn xả buông xả là cũng khó lắm. Ví dụ như là nếu mình có một người thân mà người thân nó làm cho mình đau buồn thì mình cũng khó buông xả chứ.
Thế nhưng cái buông xả nó hay tức là có nào theo đúng giới gì không? Tức là mình nó quan tâm đến nó thì nó cũng vượt qua được cái giai đoạn mà nổi bọn. Mà nếu mình dễ thì mình dễ thích theo mà người mới học á. Thì cái buông xả là cái mình không cung cấp năng lượng thêm cho cái hình lưỡi thuận đó không? Thì khi vậy thì cái hình lưỡi thuận nó sẽ không có cái nguồn năng lượng cung cấp thì càng ngày nó càng yếu. Còn càng ngày yếu thì người còn được cái hưởng tượng nó yếu dần đó, mà dần đi thì cũng có cái trường hợp nó thể hóa rồi. Thì hai cấp giữa cấp nó cũng giống nhau.
Cái này là mình phải tự chủ được cái tâm trí của mình.
Cái trường hợp thì Thánh nói vô cả đây là chấp nhận cái hiện tại, rồi những cái liên quan thực chất mình chấp nhận hiện tại và tìm ra cái phần hiện tại đó đúng sai ở chỗ nào, xong tiếp tục ta vô cả, kết hợp với vô cả thì nó cũng nó cũng vô cả, nhưng tức là nó cũng sẽ đỡ bớt đau khổ.
Trong cái nói về Raga Yoga đó thì nó mình cũng phải mình phải cùng tự, tức là mình thí dụ như mình, nếu mình mà có mình là người Tây Phương chẳng hạn thì phải chủ cái cùng tự, là vì người Tây Phương họ lý trí, họ cố can quá, họ ít tình cảm, và nếu họ ngồi thiền nữa thì họ càng lý trí rồi càng ít tình cảm thì họ phải phụng sự. Cho nên là cái đạo Thiên Chúa là chuyên môn Đức Chúa dạy là phải giúp đỡ người nghèo đó. Ví dụ Đức Chúa nói là ai đến nhà, nếu mà có người nào nghèo khổ mà đến nhà của mọi người thì mọi người phải nhìn đó là chính là ta để mà giúp đỡ. Thành ra cái đạo Thiên Chúa họ giúp đỡ nhiều lắm. Ví dụ như bên Catholic chẳng hạn, họ tổ chức bao nhiêu là hội từ thiện. Thì ở trong cái không biết là của Ba Bê Lê hay là của yoga đó, chắc có thể là của Ba Bê Lê. Thành ra bài mới nhìn khác cả Tây Phương, Đông Phương. Mà cái đó là không phải của Ba Bê Lê, của Trân Sư Đi Kê. Thì nói rằng là cái chuyện phụng sự giống như là Phúc nói hôm trước, Phúc nói tại sao là phải phụng sự đó. Phụng sự là cách để tập cho mình có tình thương, để mình có lòng bác ái. Là cái mà bổ túc cho cái thiền định. Tại vì mình thiền định xong là mình chỉ còn lý trí thôi, mình đi về đường lý trí hơi nhiều. Thì cái phòng sự là cái mà nó cụ thể, nó ở trần thế, nó rất là trần thế, nhưng mà nó là cái mà phát triển cái tình cảm cao quý. Thì nó bắt buộc phải có. Đối với người, nhất là đối với người Tây Phương. Thì nói rằng nếu mà người Tây Phương mà cứ tiếp tục thiền định mà về lý trí nhiều quá thì họ sẽ bị lệch. Và họ có thể là trở thành khô khan ích kỷ và họ đi quẹo đường, cho con người của họ nó không có cân xứng nữa, nó không có thăng bằng. Do đó mà cái thông liên học này dành cho người Tây Phương, thành ra họ mới nói những phụng sự đó. Và phụng sự nhân loại cũng là cái trách nhiệm của những vị thánh nhân. Tại vì cuối cùng thì ai cũng phải hòa nhập vào Thượng Đế, mà Thượng Đế Ngài muốn tất cả mọi sinh linh đều phát triển. Thì nếu mà mình cộng tác với Thượng Đế thì đương nhiên là mình phụ sự không những nhân loại mà tất cả mọi sinh linh ở trên trái đất. Tôi đang đọc cái bài này là của bà Bê Lê. Thế nó cũng hay, thì nó cũng mới mang vô. Thế nó hay, thì nó có lý, nó nói về tính tình của người Âu và người Á khác nhau như thế nào, và mình phải làm thế nào để mình không có bị những nguy hiểm. Cái bài này là cái bài những sự nguy hiểm mà chúng ta, khi chúng ta thiền định, chúng ta cần phải tránh. Thì có những cái nguy hiểm nó liên quan đến cá tánh của mình. Có những cái nguy hiểm liên quan đến cá tính của mình thì nó thuộc về đấy hai loại người đấy. Hai loại người thì mình phải biết, để mà mình biết mình thuộc loại người nào thì mình phải phát triển cái mặt mà mình còn yếu. Rồi cái sự nguy hiểm thứ nhì thì nó liên quan đến cái nghiệp, thì tôi chưa đọc. Rồi sự nguy hiểm thứ ba thì nó liên quan đến những cái lực huyền bí, thì tôi cũng chưa đọc. Ở trong cái linh ra muốn đọc phải đọc.
rồi cảm ơn cô Bánh anh đã tán sau cái khi góp ý về cái nguyện vọng giải đáp được câu số số hai câu số ba của cô Quốc là có chắc là cũng là sử dụng cái nguồn huyết học để mà mình giảm giảm bớt cái nguồn cung cấp của bên ngoài cho cái lần nữa thử làm cho nó mất đi cái năng lượng nó làm cho nó càng ngày càng yếu đi thì lần nữa thử nó sẽ mất đi thì nó có cái tinh thần sẽ lộ ra. À, câu một cái câu nữa mà mới gửi hôm qua là câu mà bây giờ chẳng hạn như nếu mà mình đi ngồi thiền ở rừng núi thì mình sẽ làm như nào? Cái câu như này để đọc kỹ này
hình như là ở rừng núi thế có nhiều cái tinh linh thiên nhiên á.
Dạ. À, khi bắt đầu tu tập ngọc đã tu được vài năm thì có những tu sĩ đó có khuynh hướng là thích thì nó yên tĩnh gần biển trên núi từng gần để tâm thiền thì chúng ta nên trang bị phần trang tâm linh như thế nào để được an toàn khi đến những nơi trên để tu tập. Ngoài cũng là mà mọi người kể một vài cái nguyên nhân hoặc là có thể giúp các bạn để mà có thể mà mọi người ai mà quan tâm thì người ta có thể người ta lưu ý đó.
Tôi thì chưa có làm như vậy nhưng mà tôi thấy sách kia thì họ nói rằng là mình nên mỗi ngày mình nên ra vườn hoa chỗ nào mà có nhiều cây cối để mình ngồi thiền chừng 15 cho đến nửa tiếng. Anh đang gây kiến không?
Lúc đầu mình tu tập thì tất nhiên là nên cần cái vị trí để nơi trú. Nhưng mà mục đích mà tu á thì thật sự ra là khi mà mình đạt tới cái mức mà gọi là ở đâu mình cũng tu thiền được và ở mức xuống một cái hình động nào trong cái sự sống thì đó là cái mục đích chứ không phải là cứ trần cái gì chạy ra ngồi thiền kiếm cái xóa nào góc nào ngồi thiền thiền là biến cái thân xác của mình thành cái nơi trốn yên tĩnh theo cái thời cụ để mà mình thiền. Mà muốn như vậy đó, thì mình vừa làm việc ngoài cõi trần mà mình có cái tâm thức như mình đặt ở cõi thiền của Bồ Đề cái nước này. Bởi vậy cho nên cái vấn đề của thiền đa thức nó quan trọng với cái đó. Mình thấy sử dụng được cái năng lực của mình đó. Nhiều cái làm được nhiều việc thì trong tương lai mình mới có thể được đảm trách được những công việc mà khó khăn trên phương diện tinh thần.
Dạ tôi nói nha.
Rồi,
tôi nói. Tôi nói cho có tiếng không. Bởi vì á, tại sao mà hơn như lúc cũng chưa giao rừng, không rừng nào, ta có giao rừng không rừng nào chưa?
Thôi, ai cứ nói chính rồi, lát nữa, không kỳ lúc
nữa. À, bây giờ tôi có cái vụ mà vô rừng tư nha. Thì anh đi không biết thân hợp đâu có cái chủ.
Nhưng
mà... Còn hai tá rồi sao? Có cái đường nai về YouTube cảm giác khi mà tiền mà tu tập thì có những cảm nhận sự thăng tiến và tâm linh như này, tôi vừa mới gửi đường ngang đi anh chị cứ tham khảo thêm. Anh biết tiếng mà tại vì cái ý kiến của Hồ Văn nãy là rất là đúng tiêu chuẩn. Là anh đến giai đoạn mà cao thì cũng đạt được cái trình độ mà vẫn chỉ thôi mình cũng phải tìm được và luôn luôn mà mình phải đạt ở cảnh giới ba công thức mà cao để mình lấy năng lượng từ trên đó để mà mình cung cấp cho cái thể của mình, cung cấp cho mình đó để mình luôn luôn là mình tâm trí mà mình nó yên bình và nó nặng nhẹ đó để mình cứ để mình hoạt được ở mọi mỹ cảnh. Nhưng mà để mà đạt đến trình độ đó thì mình phải trải qua một số cái trường hợp khác mà mình cho mọi người nó biết thêm. theo tôi nghĩ là một trong cái hai phương pháp là nhập thế và xuất thế theo cái quan điểm nhà Phật á. Thế còn thực sự mà nói nếu như mà chúng ta chỉ là những linh hồn phàm phu chứ không phải sự hóa thân của nó cũng như dẫn tay trên ấy, thì bao giờ cũng vậy mà chứ thanh cao nơi danh thịnh như là cái Phật cho sự tu học nhiều hơn ở cái chỗ trốn đô thành ở chỗ nào cũng được.
Nếu mà mình mà đi đến chỗ nào vắng đó, thì không nhất thiết phải là trong rừng như cái gì chứ, dù nhiên là mình ở căn nhà ngoài ô nó ít tiếng động ồn ào xe cộ, hoặc là mình ở trong cái nơi nào mà nó xa xe hơi á, cái dù mình ở ngay mặt đường rồi nó suốt ngày in ỏi như vậy mình cũng mệt lắm, nó cũng hãm hại mấy cái thể thanh của mình lắm. Thì ra những người chân tu nhiều khi họ thích thì ra những cái vùng để họ không bị nó thể thanh của họ không bị xâm hại đó. Thì nếu có sự yên tĩnh như thế thì mình tu nó thuận tiện cho mình hơn, mình tập trung tư tưởng nó dễ hơn. Còn nếu mà không, mà khi mà mình tập trung tư tưởng đủ mạnh thì mình ở đâu mình cũng có thể tập trung được hết. Lúc đầu thì mình nên kiếm chỗ vắng để mình tu. Thành ra Đức Phật như xưa chuyên ngôn là bảo những đệ tử là đi kiếm chỗ thanh vắng để mà tu. Nhưng mà nếu đến chỗ đám đông người rồi người này nói câu, người kia nói câu thì đâu có ai tu được. Thành ra bà chị cho bà ấy đi lên tu trên núi đó, cái chỗ thiền viện của người Mỹ đó, lên trên đó là tịnh khẩu nha, không ai được nói ra câu nào hết. Người nào đọc sách thì đọc, người nào làm việc chân tay thì làm, nhưng mà không được nói chuyện. Nhưng mà nếu mà mình mà sống trong cuộc đời của mình buộc phải thiền định mọi lúc. Nếu thế thì ngay lúc ăn uống, bây giờ có thậm chí là tôi lái xe tôi không nghe nhạc nữa nha. Ngày xưa tôi chuyên môn mở radio, lên xe là lập tức mở ra, không nghe đài nọ đài kia thì cũng nghe nhạc. Thì nhưng mà bây giờ tôi không nghe nhạc, bây giờ tôi không nghe, tôi lo lái xe thôi.
Hôm nay
giai
đoạn
phép
trước của chị đó là chị vẫn
mở nhạc,
nhưng mà chị không nghe
nó
nói gì
cả,
vẫn lo cái
chuyện tiền
nữa.
Nhưng mà mở làm gì cho nó nhức đầu
ấy.
Xong
rồi
em
choi
nó còn chị.
Ok. Thế là như vậy, tức là mình vẫn còn bị nó ảnh hưởng. Tức là mình nhức đầu là mình bị ảnh hưởng. Mở mà mình không nghe, không bị nhức đầu rồi. Thì đó tùy theo mỗi người một cái cách lối.
Thì, ngay cả bây giờ đó, bữa ăn thì khi mà tôi đi khóa tu thiền đó thì là không có được nói chuyện với bữa ăn nha, ai ngồi lo ăn thôi. Thế mà người nào nói chuyện là bị nhắc nhở liền. Thành ra bây giờ tôi về nhà tôi nhận xét thấy ấy, nếu mà tôi ngồi ăn mà tôi không làm cái gì khác ấy, thì làm như cái bao tử tôi nó thoải mái hơn. Mà nếu mà tôi làm một cái việc gì khác, ví dụ như tôi mở YouTube và tôi coi mà vô tình gặp phải cái phim mà nó không được tốt thì làm cho cái bao tử mình nó khó chịu liền này.
Tôi cũng nói chuyện nó đúng, tại vì tôi cũng dễ dàng học đó. Nói khi mà mình đang làm việc gì đó mà mình vừa ăn thì bao tử có bị máu có bị chia ra, rồi ăn bao tử nó đốt yếu hơn, tôi cũng cảm giác đó. Nhưng mà cũng có cái gợi ý của con thầy hay là khi mà mình lật lừng hoặc là lên trên núi hoặc đi ra ngoài biển hoặc là ra tìm biển một kỳ thì đó là cũng là cái phương pháp để mà giai đoạn đầu để mình có thể mình làm nó trong mình yên tĩnh nó dễ dàng hơn. Nhưng mà thực lại á, mình chỗ đó mà phải chú ý cái là nó lắng vẻ mà nó yên tĩnh thì, nhưng mà lại thực lại là ở xung quanh có những cái thế giới khác á, nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng như ông Hai nói á, tức là mình học một đưa tạo một cái chỗ mà cố định cả, rồi mình cố định để mà tạo cái môi trường hoặc là tốt cho trong thực hành. Nếu mà mình di chuyển về đến những chỗ vắng thì mình sẽ có những cái cẩn trọng là khi mà gặp những cái môi trường khác ở xung quanh đó nó tác động thì mình phải làm sao. Đó thì đó là một cái vấn đề mà mình phải chú ý.
bình thường ra mình nếu mình ngồi thiền thì mình muốn được bảo vệ cho mình, đâu có ngồi ở cái chỗ mà nó có thể kẻ cướp hay là ma ám hay là này khác. Thành ra mình ngồi, mình nên ngồi ở chỗ công viên mà nó có vẻ như là nó an toàn một chút, chứ mình đừng có đi cái chỗ nó quá vắng vẻ, mình ngồi mình đâm ra lo thì mình cũng chẳng thiền được gì.
À, tôi đã thấy hồi nãy không, cái máy giúp ra cái vụ này nha. Bởi vì đó, khi mà tôi ta tìm một cái chỗ mà thiền mà không, bởi vì đa số hậu viên ra hậu vừa cư sĩ tại đấy luôn à. Thành ra đâu phải mà như bên mấy nhà sư rồi ha. Bên giám đốc lên một lần có thể là người ta biết cách tôi thiền, bởi vì người ta có nhà tổ chức thiền. Thì cái này á, khi mà mình quý tiếng mà mình giấc thấy mà mình quý tiếng mình vô là mình đâu thì mình phải coi lại. À, ngày xưa Đức Phật tại sao mà Ngài là dám tu ở trong rừng? Là bởi vì Ngài là Thái tử, Ngài đã học cái danh võ thái toàn đó. Còn sao là Ngài cũng cỡ cỡ chứ. Cha nghe là vô quý rồi, Ngài là vô quý rồi. Bởi vì Ngài thuộc cung bác chính, Ngài là Thái tử mà. Mà Ngài đã quý trí tu thì Ngài vô rừng, Ngài đóng con cỡ cái gì đó. Nhưng mà thật sự anh biết là nó là cái trường hợp của Đức Phật, còn anh em có cái chuyện bằng có cái thủ cái công giáo không mà thì anh em có nghe là mang tấm cũng như thì biết là thái tử là vua tướng hay không, anh đang mình vô học bước chân vào rừng rồi mình biết thì một tổ nào mình đâu thì nghĩa là mình phải hoàn toàn nữa là trang mình nha, mình nghe là trang đảm thứ thường có thể trang đảm thứ thường nhất mà thực sự anh em cho anh thấy như thế này. Sinh học đã chỉ rõ cho mình rồi. Xung quanh mình đó, trong cái thế giới mà đóng tượng này, ở trong rừng nhất là trong rừng, các sinh viên những hành dữ lắm, cột rắn đeo rồi là đủ thứ ha. Rồi mà nó nói qua bên này nguyên diễn học qua thì cái cỏ này những thái mà hình dày dày đầy ma quái đủ thứ anh gì đó đó. Thì có nhưng mà giờ anh em nó nói về thành anh Phật giáo có đưa ra cái vụ mà thì bất tịnh quán là ai nghĩa địa ngồi được thiền đó. Phúc có biết điều này không? Ai nghĩa địa ngồi thiền nó nhớ nó không sợ vậy, nhưng mà chỉ tính là nãy từ chỗ nào là hải còn được thiền thì như vậy cũng chưa có cái âm mà nhưng mà vẫn chắc chơi âm mà vô biến là không sợ vậy đó không. Nghĩa là thực hiện bất tịnh quán bên Phật giáo hay không? Phúc là cũng biết mà ha. Thành ra những cái người mà quyết định vô rừng thường thường có gì, có khi những vị này đã biết cái những công chú mang sai vô ra đó, ha, để mà án ở cái vùng mà chỗ mà làm gì, mà tôi nghĩ là Đức Phật này chưa cũng vậy, bởi vì bị ma nó phá gì lắm thì ngài cũng coi vùng cúng. Nó mang ra để mà nó làm cái tấm màn bảo vệ cho lúc ngày ngồi thiền. Nhưng mà thực sự có khi cũng không cần nữa. Cái mà chúng có cao siêu nhất của thiền định nó là mà dính chắc rồi mình cảm thấy câu chú này nhất là cái chữ ôm không mà mình cảm đúng giận đúng anh ăn rồi thì mình có thể cho thành lửa thành gió và thành quả thành nước là luôn nó ở xung quanh mình thì tất cả những cái khác không dám động ở cảnh đó đó. Đó là câu chú mà có thể giúp cho thành đi cầu chú đâu cũng tìm được.
Đâu? Đó, ai giúp tôi
có chuyện không? Bây giờ Phúc Hải làm gì rồi? Cảm ơn. Cảm ơn hai đã khởi kiến cái này hay. Đúng rồi, có nghe không? Mình lại có hỏi là ông hai, bây giờ có gặp ma là ông hai được cô chú đó làm chuyện.
Thì ông ai cũng đưa cho
ông
hai
sợ ma lắm đâu, nhưng mà không gặp ma, nhưng mà gặp ma hồi xưa có một thời hồi còn trẻ còn nhỏ không mà rõ thì là hôm mà khi mà ông hai mà cạo cho mình bắt đầu nhạy cảm là bị cái phát mình bị chắc rồi nữa là có bị ma nhát thì có lần bị ma nhát thì ông hai hồi đó hồi mà còn nhỏ đấy không thì ông hai đó hả là đã biết đến cái sự tu bằng kia là cái chú rất nhãn tâm chứ cái công chú mà gì mà làm mô hay bia thì ra tất cả mặt thành nữa là biết nữa không là tôi biết không có không không một cái chú đó hầu có ông hai là bị ma nhát đấy chứ ông hai trong cái đó là cũng còn một phần nó còn khá là đó thì còn câu chú mà làm mô hay bia phải không hai là kỹ không nhãn cái chỗ kia bởi vì thay mặt chào trai với cháu sắp phải con chú nó không phải là con chú mà đúng không nhưng người ta nhớ
cũng mấy ông đại thừa thì nó lại lạc chứ
họ nó không hợp phải không không hợp với hai thằng ông hai không nhịn nhưng mà sau này ông hai mới khám phá cái con chú họ mà nam mô A Di Đà Phật này nó chạy nó làm ướt thì bên Ấn Độ đâu có vụ kiến thật chính ra đâu hả mà chính cái chị La Hán của Đức Phật á khi mà bị Bà La Môn đuổi đó thì qua bên Trung Hoa mà phổ biến á thì chính Đức Phật dạy cái chị La Hán phải niệm Nam Mô A Di Đà nhưng mà qua bên Trung Hoa thì chữ Cú Đa họ không dịch được ha thành ra họ mới đọc lại trở lại là Nam Mô A Di Đà cái chữ phổ này mới là chữ Phật đúng Phật.
Nhưng mà bây giờ ai thế bây giờ mình niệm mà Nam Mô Nam Mô gì
ai đi đâu nó còn có thêm cái chữ nữa Nam Mô A Di Đà Ba Buddha Nam Mô A Di Đà
Buddha
Buddha nữa à nó có
cái câu nào là đúng nhất
hả
câu nào là đúng nhất
cái A Di Đà đó cái A Di Đà là cái pháp dân đúng của Đức Phật đó ba giờ mà bởi chính Đức Phật là khi mà đi Đức Thế Ca này mà đã đạt được cái vấn đề nhập đây nhập nghiệp rồi thì ngày dạy các ra nếu mà ngày dạy các vị tùy theo mà muốn nhớ ngày đó muốn nhớ tới ngày thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật Bụt Đa ngày hai lần một giác ngộ mà cái pháp danh của ngài là A Di Đà nghĩa là đại đấu với các vị tùy theo thì những con này là nhớ Đức Phật đó là báo đó là sao hay giờ tất cả rồi thì anh cho bên Phật giáo coi lại đi còn cái câu là Nam Mô A Di Buddha có nghĩa là vị Phật trước Đức Thích Ca nghĩa là lúc mà Đức Thích Ca ngài đã đạt nhập diệt rồi đó thì ngài cũng dạy lại bởi cho các vị tùy theo nói rằng bởi vì trước ngài đã có một vị Phật mà vị Phật đó là coi như là vị Phật mà để biết camera mà hồi ngày tiên kiếp ngài là một người thượng hồi mình hồi ngày còn La Hán thì ngài biết cái vị Phật đó vì lý do đó nên ngài cũng diệt dạy cho các vị tùy theo nhớ niệm Nam Mô A Di Đà là vị Phật mà có trước ngài
A Di Đà
A Di Đà là trước ngài đó mà sau này họ dịch là Đức Phật A Di Đà.
A Di Đà thì mọi người họ niệm họ cũng được họ khi họ chết đó thì họ biết trước rồi thì họ quả luôn đấy là
Đức Phật. Đức Phật Đức Phật Đức Camera mạnh ngày là trước Đức Phật mà ngày có phải là một đế là trở thành một đế có thể bởi vì mình thành ra người nào biết rõ cái nghĩa cao siêu từ này thì nên có thể ngày cũng đến giúp mà dẫn lên thế giới của ngài nhưng mà thực sự ngày là Đức Phật nên bỏ qua cái chuyện tại cái trường quốc này ba vị một giới trước nữa, đó, nên là A Di Đà là ba vị một giới trước đấy, chúng tôi trong một thêm nữa.
Không biết ông có kinh nghiệm nào hay là có thấy pháp nào chỉ cho thêm những vụ lấy bằng bạn đó.
Tôi thấy cái vấn đề lên rừng á thì người ta làm ở bên Ấn Độ thì nó hợp của mình. Cái người Ấn Độ hòa hiền lắm nha. Bây giờ bên Ấn Độ là cái tỷ lệ ăn cắp là rất là ít. Tức là ví dụ như du khách sang Ấn Độ là không có tờ thì mắc túi. Trong khi đi sang bên Tây Ban Nha, đi Ý, đi các nơi là bị mắc túi này nọ nhưng mà Ấn Độ là không có. Ấn Độ họ nói chung họ nghèo, thật là nghèo nhưng mà họ lại rất đạo đức. Mà họ nghèo như vậy nhưng mà họ thấy nhà tu là họ cũng trường liền thành ra mấy vị tu sĩ họ mới tự do họ vào trong rừng như vậy họ đâu có cái gì để mất mà họ vào đó là cũng vẫn được cúng dường thực phẩm mà chứ còn ở những số khác mà tu như vậy chắc khó đó
không có nên là mình sống trong ngoài ra một cái cảnh vậy, chứ còn mình có thể mình đi ra ngoài biển hay là mình ra một chỗ nào đó, nói chung là tất cả. Và nãy giờ mình tổng kết lại là tôi thấy là cái vấn đề mà tôi muốn để đọc ra đó thì nó cũng là một cái vấn đề, tức là mình phải cần về cái vị trí mà mình tới, mình có lợi mình tìm mình đó. Thì giống như là đúng là
mình ngồi mình phải yên tâm rồi mình mới có thể lắng tâm được.
Đó là cái phần bảy này, giống như đúng là trên đúng là mình phải nghiên cứu rồi để làm rồi để khám là những cái chỗ nào mà phù hợp để mình có thể mình khi đến đó được. Thì cái đó mình là không mà đến thì cái đó là mình đương nhiên là phải biết trước rồi ha. Cái bạn đấy hiện tại giờ thứ nhất cái bạn sau khi qua cái phút đó thì bên cái tấm là những cái phần đó như bên tâm lạc mà tôi nói, tức là tất cả những cái tấm tốt đều phải có và mọi trường cũng phải tấm xấu thì mình đi đâu mình cũng sạch lắm. Đến cái đó là cái hoàn cảnh thì khi mà mình đã có tấm xấu rồi đó, thì tự nhiên mình tới mũi chỗ đó mình sẽ có phát sinh vấn đề là mình lo lắng thì ngồi thì mình mới sống được. Thì cái cuộc đời mà cái tấm tình mà cái thật tốt thôi. Thứ hai là nếu mà được thì nên những người do đồng hậu thì nên đến trưởng trung tâm và một việc tình hình thì những chúng con đó có thể đã được những người cứu ấy, và đã đọc về cách cái vùng đó có hồng nói giống như là an toàn, cũng như là ông hai cũng nói là đã có một cái chỗ thì mình có được là môi trường không đông an toàn. Thì cái thứ hai là mình phải được lên đến trung tâm đó thì có thể an toàn hơn. Cái thứ hai là nếu mà mình không có những trung tâm đó thì mình nên đi xuống cái gì mà thì mình cũng học của mình thì cái lực mình cũng dùng để sẽ hỗ trợ lẫn nhau thì để sẽ có được những cái khả năng phân ấy của thế giới này kia. Và nếu tôi nói là mình cũng đã biết rồi, tức là mình phải làm sao tránh được những cái việc mà còn dính dáng đến cuộc sống, ví dụ như đang ngồi thiền những điện thoại reo hỏi công việc thì nó đâu hàng mình sau này được. Thì đó là những cái câu trả lời mà nãy mọi người đã góp ý. Thì con cũng phải chiều vui cái thầy giúp và khi mà kiếm cái chỗ yên tĩnh rồi thì để mà tụi nó coi cảm giác mình như thế nào á, thì có cảm giác này cũng hay á. Khi mà ngồi thiền á thì thường ngày cũng không sao, nhưng mà có thấy lâu lâu nó có cái phá, trong như tụi cũng lại nói cái công lực với nó phá, nó làm cho mình bị khổ. Nhưng mà thực chất nó muốn phá mình được là tại do cái tâm thức ấy. Khi mà mình thức ấy, thì mình giữ được cái tâm thức mình ở cái cảnh cao như mình ngủ á, mình không có bảo đảm được là cái tâm thức mình nó ở cảnh cao mà nó đi chơi tha bài ra cho đến là mình lọt vô cái đường gì dưới thì mấy cái lên có thể dọn ra được. Khi dọn ra được thì như vậy thì nó sẽ thấy nó phá thì gì vậy? Thì cứ bị cảm giác nó cười ăn ngon nha. Đang ngủ thì mình dậy thì mình mới thấy người đó khó chịu thì mới bắt cái chân mình ngồi thì cái mình thấy khó chịu rất là mình đặt cái công chúa với ông hai chỉ nãy giờ đó, ông hai đi bắt cái ôm đó mình đọc quá thì đọc có một lần thôi thì rõ ràng là nó có một cái giống kế đôi tay mình đó. Hết hơn một tiếng đủ đều hơn và thực chất là cái tiếng cũng chỉnh này ra nó chỉ là cho mang cái da mặt thôi chứ còn nó cũng có cao, nhưng mà rõ ràng cái cô chú á đọc nó một lần nó cũng chưa rất nhiều nha, không phải đọc sau đó cũng phải đọc ba lần liên tiếp thì rõ ràng là nó đánh bật cái tư tưởng xấu nó đi cho khác. Và sau đó thì rất là một cái chuyên nữa là hồi hướng công đức cho những cái tư tưởng xấu đó. Thế là sau đó hãy bám luôn cái đề mục của mình để mình lên cái cảnh cao đó thì không phải đi ngoài đó. thì cái đó là cái này con đi vô yên tĩnh mình tới một thầy này cũng học một chút xíu. Hồi nãy giờ qua bên cao tổ thì mọi người sẽ ước cần chỉ trích chỉ riêng với cô mình.
Ok, cảm ơn Phúc. Và cái là cái câu mình vẫn nhìn lại nên là nó có FC ha.
FC nhiều quá. FC kể cả trong lúc mình cấp là kể cả lúc mình ngủ luôn. Thì Phúc cũng kể một cái giấc mơ. Thời gian giấc mơ đó gặp cái một cái trái, một cái dĩ dừng đi theo mình hoài. Mình đi chỗ nào nó cũng đi theo. Tại vì cứ theo được là tại vì một phần chú ý đó, thành ra mình có sự liên hệ về cái cảm giác á, thành ra nó dò được. Nếu mà thực chất mà mình đi mình đừng có quan tâm nó luôn á thì nó dò ra. Sau đó mình không có đi cái chút cái quay lại mình nhìn cho nó có đi theo không, tức là mình cũng tạo cái sự cảm giác giữa mình với lại cái anh chàng đó. Thành ra nó dò đi theo được, mặc dù là mình khá lấp né rồi cũng là la đó thì cuối cùng đó là cứ qua cái điểm cái câu đó cái là trở lại là ngay lúc mà mình chết luôn. Tức là nó cái câu đó có tác dụng, nó là tùy theo lúc mà tùy theo tâm lực nữa, mình phải đọc nó, nếu mà yếu mình đọc phải đọc nhiều lần mới có tác dụng, lâu dài còn nếu mà đọc có lần thì nó còn hù lại mình nữa.
Là
cho
anh chàng lùng
biến mất hay sao? Không, tức là mình đang ở trên giết mơ, mình thoát ra khỏi mơ được. Đấy là bài học thể vía của anh Phúc thôi. Trong cái trường hợp ta thông qua giấc mơ, ta kiên định hoặc ta định một hoàn hàng ngày ta tập rổ trí của ta tốt thì sẽ vượt qua những gì trở trang tin đó. Đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mỗi ngày mình phải có cái việc tiền định ra thì cái năng lực mình mới nó mới có. Và khi mà năng lực có thì khi mà cần mình ứng dụng thì nó mới tác dụng. Chứ còn mà bình thường cái mình không mập thì cái lực nó không có, còn mình có thì khó giải quyết được nhiều vấn đề.
Là bên em các mọi người ăn cơm chưa? Hai giờ ăn rồi.
Tâm thức càng khôn vũ trụ. Hạ thiên đi anh em, hạ thiên thì tâm thức càng khôn vũ trụ. Em thấy thấy vui lắm, nói như tay điện cũng như anh nghe Tức Lâm này vui lắm. Hạ thiên thì tâm thức càng khôn vũ trụ rồi mình mới thấy vui rồi. Chứ mình không thiền là buồn hả? tại sao vô cũng như vậy, hiểu
không?
Không biết rồi. Nó thành ra ra tôi mới nhắc lại. Là nó là cái quy tắc thứ nhất của Phật Lăng Kinh đưa ra trong 13 quy tắc. Thì quy tắc như quốc cung đầy đủ rồi. Quy tắc này là quy tắc thứ nhất. Hãy thiền về cái tâm thức càng khôn vũ trụ đến khi để mình có cái trí mở rộng, mà cái trí mở rộng là khi con người của mình thanh thoát vui không thể nào mà là vô tả. Bởi vì cái khi mà mình đã cái tâm thức của con người mình mà nó hòa hợp với cái tâm thức của càng ôn vũ trụ, nghĩa là trong đó có cái đất của mình nè, trong đó mãi rồi ở trong cái đất của mình ha, cái tâm thức của mình rất là hòa hợp với tiếng, nghĩa là từ cái nguyên tử đó, cái tâm thức của con người mình sẽ hòa hợp với cái tâm thức của nguyên tử ở trên cái đất này. Bởi vì trong con người của mình nó có 300 triệu nguyên tử đó, trong cái con người của mình đó. Mà mình mà biết được cái này, biết được cái tâm thức càng khôn vũ trụ rồi thì mình có thể hòa hợp với cái tâm thức của một trong 330 triệu nguyên tử mà có trong mình nữa. thì nó nói là à, thế là cái quy tường không thể nào diễn tả được. Không, quy tường á, thật sự anh em mà có thiền về cái này rồi anh em mới thấy nó quy tường vậy. Nhưng mà ở đây á, bà Lan Kinh cứ là tiền trước tôi cũng nói sơ sơ, nha, bà Lan Kinh cứ nhấn mạnh có ba cái vấn đề, nha, có ba cái mà nghĩa là mình cần phải lưu ý nhất. Là có ba trong càn khôn vũ trụ của mình có bãi hỏi, có bãi cõi vĩ đại, có bãi cõi càn khôn vũ trụ vĩ đại ha, bãi cõi. Bây giờ nó rớt ra cái mộng mà nó hết ra nghĩa rồi, bây giờ nó hết xài thành nó hết nghĩa. À, thì nó có bãi cõi cái càn khôn vũ trụ, gọi là có nít problem không? À, thì có ba cõi á, mà nghĩa là nhân loại hiện tại theo bài nhận xét là chưa có thể đạt tới, chưa có thể nhận thức tới, gọi là unconscious weapon, nghĩa là chưa có thể nhận thức được, ba cõi con nhân loại hiện tại chưa có thể nhận thức được. Và bà lưu ý các đệ tử cũng là như vậy. Đây là cái thường pháp, đây là cái khẩu tiền của HBB chứ không phải của Đức Hát này. Mà tôi nghĩ là cũng có Đức Hát cho bà nhé. Bởi vì bà là đệ tử của Đức Hát mà. Nhưng mà bây giờ bà đã thành từ đệ tử mà bà đã có quyền năng rồi, thành ra bà đã thành sư phụ rồi là những sư phụ của thế gian rồi không? Bà có đệ tử thôi, bà từng là đệ tử của Đức Hát, bây giờ bà là sư phụ ở thế gian rồi không? À, thành ra bà nói là có ba cõi mà con người ta chưa có thể nhận thức được. Nó trong càn khôn vũ trụ đó là cái cõi gì? Trong giáo lý mình rõ ràng, tức là cái thứ nhất là cái cõi ai đi. Cái cõi ai đi hồi xưa ra theo giáo tông vũ trụ có người và hai có giờ nói là cõi tối đại niết bàn. Tự niết bàn là cõi Phật giáo đâu. Thành ra có khi mà mình muốn hiểu nó bạc là gì nha. Nhưng mà thực sự á, mình phải nghiên cứu bởi vì người sở học phải nghiên cứu cái từ mà của ấm giáo giữ nó nhiều vậy á. Thành ra nếu mà nói miếng vàng có khi mình cứ mơ màng mạt cũng chết, không biết nó ở đâu đó. Thành ra tôi tạm dịch như vậy đó, thì để mà mình có thể đạt tới gọi là tôi dịch nó Adi, tức là cái cõi tối thượng siêu quá. Bởi chữ miếng vàng ý nghĩa mà thông thường nhất là siêu quá, mà ý nghĩa mà tầm thường nhất, bình dân nhất mà Đức Phật giảng cho các vị tình sao của các ngài, của ngài đó là sự vật. Cái mà nó dịch cái ý nghĩa mà tầm thường nhất nó là sự vật thật. Còn cái ý nghĩa mà mình đi khi mà đi vào một cái trạng thái mà cao siêu á thì nó là sự siêu quá. Nó là sự siêu quá cho nghĩa là mà sự siêu quá này nó có ý nghĩa là bởi vì nó giống như cái từ mốt xa của Ấn giáo. Một người, một đạo sĩ mà đạt được cái trạng thái Nirvana, cái người này là đã đạt được sự giải thoát. Vì lý do đó cái cõi tối thượng, cái cõi Adi chính là cái cõi tối thượng của sự giải thoát hay là của sự siêu quá. Anh em có thấy dễ hiểu không? Rõ ràng lắm. Nó dễ hiểu thật sự không? Thì nó tăng càng không? Thì lúc bây giờ cái tâm thức của mình nó sẽ có thể hòa hợp với cái cõi mà tối đại siêu quá này. Trong một và trong tương lai thôi. Chứ thật sự hiện tại bà Lợi Tiên nói chưa, mình chưa đủ sức. Mình chưa đủ sức để mình nâng cái tâm thức của mình để tới cái cõi mà tối đại siêu quá này chưa. Nhưng mà chứ có lẽ Đức Phật thì ngài là Đức Phật, ngài có thể là làm được cái gì đó. Nhưng mà có thể cũng chưa, bởi vì ngài Đức Phật nói Đức Phật là theo cái cấp bậc mà quyền giai ở trong
cõi tối đen chưa?
Còn đây mà phải không?
Con hai có phải lần quẩn với cái thứ nét bàn nhiều như vậy, làm như vậy cho hai đứa nói chuyện tâm thức lâu, nó hai lại chạy qua nét bàn.
Cái thì do lớp quyền thật sự là chưa nói về cái tâm thức vũ trụ ra được cái nói cho hết.
Mà ông hai hay bị ám ảnh vào một thứ lắm. Có hôm thì ông hai bị ám ảnh bởi tiểu cách. Có hôm khác thì ông hai lại bị ám ảnh bởi cái chữ hồn thú. Bây giờ thế này, nhất bàn không phải là nhất bàn.
rồi vô nè.
Hả, sao vô tiếp ha? Vô chưa
hả? Rồi rồi, vô đây, vô đây rồi. Vô này.
Anh ai ha, cái nét bàn không phải là nét bàn thì liên quan rồi đến tâm thức anh ha.
Phải, để cho tôi nói mấy cõi thôi chứ chưa em. Đây thì cho cùng với cái niết bàn thì nó cũng danh từ của Phật giáo. Tôi có thể, mà hồi xưa tại vì không có đủ ngôn ngữ để mà diễn đạt thành ra bà hai cũng dùng cái chữ niết bàn với bồ đề rồi, chứ thực sự đối với tôi đã khám phá rồi. Mình phải dùng cái từ những bình dân nhất để mình làm cái tâm thức của mình mới hợp. Chứ không khi mình cứ theo cái ý nghĩa của bên Phật giáo đôi khi mình cũng sống là mà cũng vô minh như người ta. Nó thành ra cái cõi mà tối đại siêu hóa này tức là đi đó, đến cái cõi mà cõi thứ nhì đó, ở trong càn khôn vũ trụ mình nói là cõi đại nhất bàn theo là danh từ sơ dùng, nhưng mà nó tôi dịch nó là đại siêu hóa. Mà còn một từ nữa nó thành nghĩa với cái cõi mà đàn Paranirvana là đại siêu hóa đó. Mà cái từ mà đồng nghĩa với cái đại sứ quán này đó là Barangasnet, tức là cái cõi mà nó không có cái nguồn gốc, không có tổ tiên, không có cha mẹ, không có gì hết á. Là cái cõi mà đại nhất bàn, cõi đại sứ quán.
Cõi đại nhất bàn, còn nói tối đại nhất bàn là chắc là cõi của Bulapachiti rồi.
Từ đó hồi nãy là đầu tiên rồi đó, là cõi tối đại, cõi A-đi. Là cõi đó có thể là cõi của, nếu mình chịu nói của Như Lai Tây Cực cũng đúng đó. Nhưng mà bây giờ cái cõi này đó, Ba-ra Nhiệt-va-na, thì nó là cái cõi mà là đại siêu hóa. Đó là cái cõi mà nó là nó dưới cái cõi mà tối đại siêu hóa. Thì cái cõi này nó còn có một cái nghĩa mà nghĩa là nó có thể cho người ta thấy nó dần dần như vậy là cái cõi mà nó không có cái nguồn gốc của parentlessness nữa. Nhưng mà hồi xưa thì chữ Anubhataka của người Ấn giáo ha. Thì người ta dịch nó là dỗ tổ ông, mà thật sự cái nó là không có cái nguồn gốc gì hết á. Cái nghĩa Barenless là nó không có nguồn gốc mà. Là cái cõi đại siêu hóa mình là Baranekona. Nó là cũng càng thôn vũ trụ có mấy trang đó. Rồi đến cái cõi mà Nirvana, tức là cái cõi Nhất Bàn mà người ta mình nói, thật sự tôi nói là cõi siêu hóa. Thì cái cõi siêu hóa này á, anh em biết là chỉ có Đức Phật ngài đã đạt được rồi, nhưng mà ngài từ bỏ ha, nên ngài không chấp nhận mình lên ở đó để mà hưởng cái sự thực lạc rồi mà thực sự cái sự siêu đạt được sự siêu quá rồi, con người sẽ hoàn toàn không còn nó bị ràng buộc cái ở trong thế giới đối tượng nữa ha. Thành ra nên bên Phật giáo gọi là có thể là có cái thực lạc đầu đầu đó, nó là Nirvana đó. Là ý nghĩa bên Phật giáo cho bên này nó là theo tôi nghĩ nó là sự siêu hóa đó. Thì ba cái cõi càn khôn vũ trụ này trong cái thời đại chính của bà đó, tôi bà nói là chưa ai có thể đạt tới đâu, cái năng tâm thức chưa lên đạt được, mà có người ta trong hiện tại các đệ tử bà là có thể tiến thực tập thì có thể đạt tới nâng cái tâm thức bây giờ đó. Chúng ta biết khi mà nói đến cái tâm thức của càn khôn vũ trụ, tại sao con người có tâm thức? Cái làm gì mà càn khôn vũ trụ có tâm thức? Tại sao? Thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái giáo, cái thuyết của viện lý học đó, là nhân thần giảng vật trầm hình quá, trầm hình thuyết. Năng thần giảng vật trầm hình thuyết, như hồi xưa văn sinh ít dĩ đẹp thành này tôi cũng thấy năng thần mình không à, thành ra tôi thấy nó thiếu không, nó thiếu à, nên tôi mới thiếu vợ anthropomorphic à, thì đó là năng thần giảng vật trầm hình thuyết. Rồi thêm cái tầng này nữa để mà chúng ta mới có thể thực tập mà nó mới không bị những cái nền tín ngưỡng, những nền khoa học, những nền lý thuyết mà họ cấm bán, họ phản bác, họ bẻ mình ra, thì phải dùng tới cái thuyết là anthropomorphism, tức là cái thuyết nhân thần giảng vật trầm thực quá. Được không? Bởi vì là khi mà chúng ta nói rằng trong dài càng không vũ trụ có cái tâm thức thì
chính bà giáo sư mới nói thần học đã dùng cái tiếng này đấy để không ra dạng vật thần linh con người thượng đế tất cả đều có một không khác, không khác gì hết. À, cái này tâm hình, tâm hình, à, tâm hình yếu, tâm hình quá, nghĩa là con người có thể trở thành thần, nghĩa là con người có thể trở thành thượng đế, có nghĩa con người cũng có thể trở thành con trùng, con dế. Nói nghe, nếu mà thật sự con người đã từ con trùng, con dế đi tiến lên mà chứ đâu, bây giờ lại trở lại cái chuyện đấy, nó tái là tầm này tầm lại, cái đó không đúng không? Chứ con người tiến, con người chúng ta đã có cái trí đầu thì tiến quá, không bao giờ thoái hóa. Ừ, khi đặt thì đó, khi là sao, chúng biết như vậy rồi thì con người của mình có bốn cái tay cả.
Hả? Bị té à? Hay đang ăn cuốn cái gì đó?
Ờ, còn ai kiếm gì nữa không?
Anh Văn đang uống nước canh hả?
Không, không.
Hàng là phúc, bạn ăn là phúc. Bây giờ tới giờ chưa ra cơm rồi.
Dạ, giờ nghỉ ngơi đi ha. Từ sau mình gặp. Ok.
Bye bye.
Bye bye.